Xây dựng nhà nước pháp quyền, cải tổ chính trị và nhu cầu đối với Việt Nam là chủ đề của chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay, 27 tháng 2 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tại trường quay chúng tôi lúc này ở Washington DC là luật sư Nguyễn Văn Đài, đến từ thành phố Hanau của Cộng hòa Liên bang Đức. Xin chào luật sư. Và các vị khách mời khác từ Hà Nội, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà phân tích và quan sát thời sự chính trị. Chúng tôi có sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Thọ, là nhà nghiên cứu về chính sách công thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ Hà Nội. Và ngoài ra chúng tôi có sự tham gia của luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC. Trước hết chúng tôi xin được cảm ơn luật sư Đài cũng như là các vị khách mời tiến sĩ Nguyễn Quang A, phó giáo sư Phạm Thúy Thọ và luật sư Lê Quốc Quân đã nhận lời tham gia chương trình này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi chương trình. Trước hết là thưa luật sư Nguyễn Đài, xin chào mừng anh tới thăm VOA tiếng Việt hôm nay và tham gia trực tiếp chương trình này đó.
Vâng, cảm ơn Quốc Phương đã có lời mời, cảm ơn các khách mời cũng như cảm ơn quý khán giả.
Thế và câu hỏi đầu tiên chúng tôi dành cho luật sư Đài cũng như là các vị khách mời đó là thế này là thưa quý vị, liệu cái việc xây dựng nhà nước pháp quyền và cải tổ chính trị thì hiện nó có phải nhu cầu, thậm chí là cái nhu cầu có tính ưu tiên cao đấy đối với Việt Nam lúc này hay không và vì sao? Xin mời luật sư Đài trước.
Vâng, thưa anh Quốc Phương, thưa quý khán giả, thì cái nhu cầu ấy cải thiện nhà nước pháp quyền hay là cải cách chính trị ấy, thì tôi cho rằng ấy, nó diễn ra ngay sau 30 tháng 4 năm 1975 khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ áp đặt những cái sự cai trị của họ trên toàn quốc. Bởi vì lúc đó thì như Cộng sản họ nói gì, họ đấu tranh giành độc lập dân tộc kết hợp với lại dân chủ hóa đất nước rồi cả mọi thứ. Nhưng mà gần 50 năm qua thì các quyền tự do dân chủ của người dân Việt Nam thì vẫn chưa được thực hiện trong thực tế, mặc dù là đã được ghi nhận trong hiến pháp. Cho nên tất cả người dân Việt Nam ấy, dù ở trong nước hay ngoài nước ấy, thì đều khát khao là họ được sống trong một cái đất nước với một cái nền pháp trị và được hưởng tất cả cái quyền tự do. Thì muốn cải cách nhà nước pháp quyền ấy, thì cái cải tổ chính trị nó là yếu tố then chốt. Chính trị quyết định tất cả mọi thứ. Nếu như cái gốc của nó ấy, là chính trị mà không thể quyết được thì chắc chắn không thể nào cả cải cách nhà nước pháp quyền được.
Vâng. Thế còn không biết là tiến sĩ khoa học Công Nga thì nghĩ sao? Xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng đây là một nhu cầu cấp bách và thực sự tức là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn hô hào toàn bộ đảng viên là học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mà ít ra là ông Hồ Chí Minh thì ông đã nêu lên cái chuyện có một bài thơ rất là dài nói về vấn đề đấy là gì, là pháp quyền mà thực sự là gì, là cụ nói là đấy là cái gọi là thần linh pháp quyền, tức là gì, là đặt cái đấy như là một cái điểm rất là mấu chốt trong cái việc xây dựng cái nền chính trị của Việt Nam, tức là một cái nhà nước pháp quyền là mục đích của nó là phải để kiềm chế bản thân chính phủ, để cho chính phủ không được lạm dụng, không được làm quá. Mà chính phủ đây có nghĩa là gì, là kể cả nhánh hành pháp, nhánh tư pháp và nhánh lập pháp. Tức là chỉ được làm những cái gì theo luật và theo một cái hiến pháp thực sự gọi là gì là có công lý ở thôi. Thì cái hiến pháp của Việt Nam chí ít là hiến pháp năm 46 là có một cái tinh thần như thế ở một cái mức độ nhất định. Nhưng mà càng ngày thì những cái hiến pháp đấy, hiến pháp của Việt Nam càng ngày càng xa rời cái nền pháp trị ra. Mà một trong những yêu cầu chính Hồ Chí Minh nói là phải cần nêu cao. Nó không, nó thứ nhất là nó kiềm chế bản thân chính phủ, nó phải để cho người dân bình đẳng trước pháp luật, và cái quan trọng bậc nhất nữa, thứ ba là các thẩm phán thì phải độc lập theo những cái quy trình luật pháp đã được quy định rất là rõ ràng. Ba cái điểm cốt yếu của cái nhà nước pháp quyền nó là như thế, mà cái đấy là chính giáo Hồ Chí Minh khởi xướng. Thế thì bây giờ như vậy là họ học cái gì trong cái tư tưởng của ông ấy? Mà cái phần này thì bỏ đi, mà không thực hiện gì cả. Cho nên là tôi nghĩ rằng là đây là một cái nhu cầu rất là cấp bách đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Như vậy, cái phát biểu vừa rồi thì có nhiều ý đấy, như là của luật sư Đài thì nhất là nó phải được làm từ năm 1975. Việt Nam có cái điều được gọi là cái sự thống nhất, đúng không? Nếu có thể dùng cái từ đó. Thưa các bạn, Nga thì đề cập rất nhiều vấn đề, trong đó ông nói rằng đó là một nhu cầu cấp bách. Thế còn Phó Giáo sư Phạm Vĩ Thọ thì nghĩ sao ạ? Xin mời ông.
À, xin kính chào quý khán thính giả Đài VOA tiếng Việt. Xin chào tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Quốc Quân. Tôi thứ nhất là tôi đồng ý với hai cái ý kiến vừa rồi, đặc biệt nhấn mạnh cái ý kiến của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga nói về cái bản thân cái nhà nước này nó có cần phải cải cách ngay từ đầu rồi. Thì cái hiến pháp năm 1946 đầu tiên của Việt Nam ấy thì rõ ràng là lúc đó là cụ Hồ vừa đi về, thì gọi là đi từ năm 30 năm 43 nước ngoài về, cho nên là cụ có công rất lớn trong cái việc soạn thảo cái hiến pháp đấy, ngoài cái tuyên ngôn độc lập ra. Cho nên là cái tư tưởng phương Tây nó rất là rõ về cái nhà nước pháp quyền, nhưng mà sau dần dần nó cứ lùi dần. Mà chúng ta biết là cái tôi nói một đoạn ngắn là càng chuyển sang cái kinh tế thị trường, tức là sau đổi mới này, sau đó chúng ta chuyển sang kinh tế thị trường này, thì cái nhu cầu này nó cấp bách hơn lúc nào hết. Thì ở trong nước chúng ta biết rồi, con trai của cố tổng bí thư Lê Duẩn, ông Lê Kiên Thành, đã có một cái bài viết về cái đổi mới cái lần thứ hai, nó đã thể hiện một cái sự cấp bách rồi. Tất nhiên là với một cái doanh nhân thì anh ta không thể đưa ra được một cái chương trình cải cách hoặc là những cái gợi ý cải cách, nhưng rõ ràng là tính cấp bách trong cái bài viết này thì rõ ràng đã thấy rồi. Tuy nhiên ấy là không thấy động tĩnh gì cả, tức là Đảng không có một cái phản hồi gì cả. Cái đấy thì nó đã là một chuyện, nhưng mà chúng ta thấy tính cấp bách của nó hoặc là cái nhu cầu của nó còn thể hiện ở ba cái điểm sau đây. Điểm thứ nhất ấy là cái kinh tế thị trường, anh cứ chuyển đổi anh lý luận rồi vân vân, thì cái kinh tế thị trường bây giờ nó đặt ra rất nhiều vấn đề cho cái nhà nước này. Nhưng mà cái tất nhiên là hậu quả thì người dân chịu thôi, anh không cải cách thì người dân chịu thôi. Tôi đấy thí dụ như là rất nhiều các cái hiện tượng mà chúng ta không thể lý giải được bằng các cái ngôn ngữ của xã hội chủ nghĩa được. Tức là cái thể chế đương đại không được và cứ toàn phải chạy theo nó cả. Tôi lấy thí dụ như các hiện tượng lừa đảo. Thí dụ như việc tranh chấp đất đai rồi các xung đột đất đai. Đấy là chúng ta chạy theo kinh tế thị trường hết. Bao nhiêu lần sửa luật đất đai rồi mà cũng chưa đâu vào đâu cả. Chúng ta cứ thấy cứ mỗi 10 năm chúng ta lại lùi một lần nhưng mà chưa đâu vào đâu cả. Đó là cái thứ nhất là về kinh tế thị trường này, sức ép của kinh tế thị trường này. Sức ép của kinh tế thị trường đấy là nó thể hiện ở cái chỗ là sau khi Covid-19 này thì chúng ta thấy rồi, thì bắt đầu kinh tế nó mới bộc lộ ra cái khủng hoảng cơ cấu. Cái đấy là rất nguy hiểm. Khủng hoảng cơ cấu nó thể hiện ở cái chỗ tức là các cái trục tăng trưởng là lung lay hết. Thì tôi chỉ nêu ba cái trục tăng trưởng này là khác với các cái nhà kinh tế hay nêu rồi cung với cầu rồi vân vân. Những cái trục tăng trưởng nó phải thế này, quan niệm như thế này. Thứ nhất ấy là dựa vào cái đầu tư nước ngoài. Tại vì chúng ta xuất nhập khẩu là hơn 70% là dựa vào vốn các cái gọi là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài rồi. Vâng, và họ cũng chiếm đến gần 30% cái GDP rồi. Thế cho nên là khi mà nó gián đoạn cái này một cái là lập tức là lung lay ngay, lập tức là công ăn việc làm, lập tức là tăng trưởng, lập tức là các thứ. Cho nên là cái đó là nên gọi nó là một trục đỡ của cái tăng trưởng kinh tế. Cái đấy là cái trục đỡ thứ hai, là tôi nói luôn nó cũng do cái tính chất xã hội chủ nghĩa, đó là cái trục bất động sản. Bất động sản đấy chúng ta thấy rồi, tức là sau trong Covid thì người ta không kinh doanh rồi. Nhưng mà cái đấy không phải là cái nguyên nhân mà bất động sản nó suy sụp như bây giờ, mà nó rất là nhiều cái mà nó tác động cụ thể, tức là anh không bám vào cái thực tế và không bám nhu cầu, và chủ yếu là dựa vào đầu cơ hết. Thí dụ như là những cái nhà ở xã hội thì đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người thì lại không đáp ứng, mà chỉ toàn những là cứ đẩy giá lên, đầu cơ vào những cái vùng đất đai rồi nghỉ dưỡng rồi các kiểu, và bây giờ khi mà không có khách du lịch một cái là lập tức sụp ngay. Đó là cái trục thứ hai. Trục thứ hai thì tôi nói là nó cũng chiếm vào khoảng 15% cái GDP. Đấy là trục. Thế còn cái thứ ba nữa là rõ ràng do cái khó khăn này thì cái tiêu dùng của người dân không có khổ lắm. Trong cái từ sau Tết Nguyên đán bây giờ rất khó khăn về việc làm, không có việc làm thì không có tiền thì người dân không chi tiêu, và không chi tiêu thì không có tăng trưởng. Rõ ràng là chúng ta thấy như vậy. Thì như thế là ba cái tôi vừa nói ví dụ thì nó đã tạo nên một cái tính cấp bách là anh phải cứu tăng trưởng rồi. Và cái lý do thứ ba là cái tính cấp bách của nó chỗ này. Và cái này rất là quan trọng. Đó là cái tham nhũng. Bây giờ tham nhũng là nó đe dọa sự tồn vong của chế độ rồi. Mà anh cứ loanh quanh là chống tham nhũng như thế này là từ cái đại hội 11 cho đến giờ. Tức là chúng ta thấy là hơn một chục năm rồi. Tôi ba lần nghị quyết 4 rồi về chống tham nhũng rồi. Đều khẳng định nó là cái nguy cơ sụp đổ chế độ. Và nghị quyết này rõ đấy, càng lớn càng nghiêm trọng. Thế mà cuối cùng chúng ta cứ loanh quanh trong cái bùng nhùng. Chưa có một cái gọi là hơn một chục năm, chưa có một cái lối thoát nào để người ta thấy rằng là thì rõ ràng là phải cải tổ chính trị, chứ còn khi anh đặt cái vấn đề gì nữa, kinh tế nó ép này, tăng trưởng ép này, thế rồi các hiện tượng thị trường nó ép này, thế rồi là tham nhũng này. Tức là tham nhũng này nó có hai ý, nhưng mà tôi nói là tham nhũng này có nghĩa là gì? Anh lạm dụng quyền lực công. Mà tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Nga nói rất nhiều về vấn đề này rồi. Lạm dụng quyền lực công có nghĩa là nó đụng chạm đến chính trị, đụng chạm đến quyền lực là đụng chạm đến chính trị. Mà anh không chống được thì anh phải cải tổ, phải kiểm soát quyền lực như thế nào đấy, chứ còn bây giờ anh lại không chống thì là rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà cuối cùng để chuyển cho người khác thì tôi nói một ý nữa thôi. Tuy nhiên cái này là quan trọng. Tuy nhiên là gần đây lại có một cái xu hướng là anh lại quay lại cái mô hình cũ. Cái đó là cái rất nguy hiểm. Tức là anh siết chặt thêm, tập trung thêm quyền lực. Thế rồi là triệt tiêu những cái tiếng nói bất đồng chính kiến. Rồi các tổ chức xã hội bây giờ là bị xóa sạch. Đặc biệt là kể cả những cái gì nó liên quan đến yếu tố nước ngoài như là môi trường chẳng hạn. Tôi thấy rất là đau lòng. Bởi vì cái tổ chức xã hội nó là cái khâu trung gian để dẫn chung kinh tế thị trường, để phản ánh cái nhu cầu của người dân, để phản ánh cái hành vi của người dân tiêu dùng và đầu tư lên đến cấp trên. Nhưng anh xóa nó rồi. Thế thì làm sao mà còn? Cho nên bây giờ tôi thấy có một cái sự trầm lắng rất rất lớn về ở trong nước này. Đấy là cái dân chủ mà tôi cũng mới nghe là tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Nga nói rất là hay về cái dân chủ. Tất nhiên chúng ta phải bổ sung thêm một ý, bởi vì dân chủ nó cũng là một nội dung pháp trị. Nó cũng có một nội dung pháp trị trong này, và chúng ta cũng bàn, và tôi cũng đề nghị với anh biên tập viên Quốc Phương rằng là nên duy trì một cái này, một cái chủ đề này, thì sẽ lâu dài cho đến lúc mà như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới khởi động cái tiểu ban nhân sự đấy. Nếu mà không khởi động cái này, tôi nghĩ là có những cái đóng góp nhất định để chúng ta hoàn kiện toàn, hy vọng thôi kiện toàn cái chính sách của Đảng, có nghĩa là cái văn kiện đại hội 14. Và tôi cũng rất là mong là VOA có một cái phần đóng góp, và các vị cũng có phần đóng góp ở đây, mặc dù họ không thích nghe, nhưng mà rồi cũng vẫn phải nghe rồi. Tôi nghĩ rằng cái phản biện bây giờ nó ôn hòa và nó sâu sắc, thì tôi nghĩ rằng là nói như là tiến sĩ Nguyễn Cương Nga nhắc lại, tức là nói phải thì cụ cải phải nghe thôi, kiểu gì cũng thế. Cho nên chúng ta không được nản chí, không được chùn bước, và vẫn phải tiếp tục là góp ý.
Vâng, cái trình bày và cái phân tích vừa rồi của phó giáo sư Phạm Vĩnh Thọ đấy, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công của khoa chính sách công đầu tư đấy, thì đề cập rất nhiều các cái ý ở trong trong đó. Thì trong diễn này thì chúng tôi cũng có nhận được một cái ý kiến, họ họ có cái kỳ vọng, họ có mong muốn rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đấy nên tính toán như thế nào đó để mà tránh vào cái việc tức là đưa cái quốc gia Việt Nam đấy vào cái tình trạng của cái mà họ gọi tức là cái độc tài, còn hơn cả chuyên chế nữa, đó là vấn đề toàn trị. Và họ cho rằng cái đó nó sẽ là đi ngược lại cái xu hướng tiến bộ của nhân loại, của quốc tế và sự tiến bộ quốc tế. Họ rất mong muốn là có cái cải tổ như thế nào đó để mà nó được là cho quốc gia nó tốt hơn và tốt cho chung như vậy. À, chúng tôi xin mời nghe tiếp ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC. Xin mời luật sư.
Trước hết thì tôi nói rằng là cái chủ đề này, cái chủ đề rất hay và tôi rất là quan tâm. Bởi vì thứ nhất là nói đến chuyện nhà nước pháp quyền. Cái thứ hai nữa là cái nhu cầu về cải tổ chính trị ở Việt Nam. Thì cái nhà nước pháp quyền thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là đó là một nhu cầu vô cùng quan trọng mà người ta là đã nêu ra hàng ngàn đời nay rồi. Và như anh Quang Nga có đề cập đến cái chuyện trong cái một câu của ông Hồ Chí Minh viết ở trong cái Đại hội Bác Xây từ năm 1919, trong cái gọi là Việt Nam yêu cầu ca đấy, thì kêu cầu hàng loạt điều là xin một xin như thế này, nhưng mà tám xin, bảy xin, là trăm điều phải có thần linh pháp quyền, tức là phải đặt pháp luật lên trên hết. Thế nhưng rõ ràng Đảng Cộng sản đã không làm. Đảng Cộng sản cũng đã làm, cụ thể là từ năm 1991 ở một cái đại hội của Trung ương, khi đấy là nó là Ban Chấp hành Trung ương khóa 7 đấy, là người ta cũng đã nói khái niệm năm 1991 là ở cái hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương khóa 7, thời kỳ của ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư ấy, là người ta cũng nói đến cái chuyện là khái niệm nhà nước pháp quyền. Nhưng cho đến bây giờ sau hơn 30 năm rồi thì các nhà luật học vẫn đang lúng túng về khái niệm nhà nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đấy, và hoàn toàn bị bế tắc. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục giải quyết, bởi vì khái niệm nhà nước pháp quyền nó vẫn tiếp tục được lặp lại sau Đại hội 10, sau Đại hội 11, 12 khẳng định lại. Và đặc biệt mới đây có một cái nghị quyết là nghị quyết 27. Của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 vừa rồi trong năm 2022 cũng lại nói tiếp tục rằng là phải hoàn thiện cái nghị quyết 27 đó, nói rằng là tiếp tục hoàn thiện và định hình rõ nhà nước pháp quyền. Xét về mặt ngôn ngữ thì hay lắm, nhưng mà nếu đi sâu vào nghiên cứu cái nghị quyết này ta mới thấy nó hoàn toàn bế tắc. Nó hoàn toàn bế tắc bởi vì những tầm vĩ mô. Bế tắc ở đây là gì? Họ nói rằng là ta phải giải quyết triệt để ba vấn đề sau, mâu thuẫn sau, nhưng mà đấy lại là những mâu thuẫn cực lớn và nó buộc phải cải cách chính trị. Ba mâu thuẫn đó là gì? Cái thứ nhất bảo là phải giải quyết tốt những vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Giải quyết tốt cái mối quan hệ đó như thế nào? Đây. Và cái thứ hai nữa là họ giải quyết cái vấn đề mà anh Phạm Quý Ngọ, Quý Thọ, anh Thọ đây đã đề cập đến một ít, tức là nói rằng là câu chuyện của thị trường. Tức là giải quyết tốt cái vấn đề của gì? Nhà nước là một, thị trường là hai, và xã hội là ba. Và giải quyết thứ ba nữa, người ta nói giải quyết vấn đề lớn là giữa việc thực thi dân chủ và cái thứ hai nữa là tăng cường về pháp trị và pháp luật. Thế thì họ cũng nói, những người cộng sản họ cũng đã nghiên cứu và ra nghị quyết này, đòi họ phải cải cách, đòi phải đấy, nhưng lên đó sẽ bị tắc. Quan điểm của tôi có thể nói chi tiết hơn được cái chuyện này, nhưng mà để sau, nhưng rõ ràng đây là một nhu cầu rất cấp bách, rất cần thiết, và tất cả đều ý thức điều đó. Nhưng càng đẩy lên cao thì càng vướng đến thượng tầng, và thể chế chính trị này nó không thể giải quyết được cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ có tiến hành đổi mới, cải tổ, và cải tổ từng bước có kế hoạch và lựa chọn một mô hình thật tốt đẹp thì may ra mới bắt đầu được. Và chúng ta có thể nói chi tiết hơn về cái này sau. Xin cảm ơn.
Vâng, thế bạn còn cái câu hỏi tiếp theo, chúng tôi là cũng sẽ mời luật sư Đài từ trong studio bình luận trước. Vừa rồi thì các vị khách trong bao gồm cũng đã đề cập tạm gọi là những có là một cái bức tranh chung, cái protect chung. Bây giờ có thể, nếu có thể hơn thì chẳng hạn như là trước hết là liên quan vấn đề về cái nhà nước pháp quyền và cái xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trên toàn cầu, thì về cái quan niệm và cái nội hàm của nó đấy, theo quý vị là cái gì hết sức quan trọng, điều đầu tiên rất quan trọng. Và cái bước khởi đầu, nếu mà có cái chuyện xây dựng đó đấy tại Việt Nam ấy, thì nếu mà được bắt đầu từ bây giờ, từ hôm nay, thì nó nên khởi đầu với cái bước nào đấy và thế nào?
Vâng, thưa anh Quốc Phương, thưa quý khán giả, thì đơn giản thôi, theo quan điểm của tôi nó chỉ có hai phần. Phần thứ nhất ý, là tất cả mọi hành vi hoạt động của các đảng phái chính trị này, tổ chức và cá nhân ở trên nước Việt Nam ý, đều phải luật hóa hết. Đấy, và được quy định của pháp luật, anh hành xử ra sao như nào phải luật hóa. Và khi mà đã được luật hóa rồi á, thì tất cả đảng phái chính trị rồi mọi người dân, mọi tổ chức đều phải thực thi nghiêm chỉnh cái luật pháp đó. Thì nó đấy là những pháp quyền nó nằm ở chỗ đó. Thế nhưng vấn đề chúng ta giải quyết đây á, là với cái thể chế chính trị mỗi đảng ấy, thì liệu rằng có cải cách nhà nước pháp quyền hay không? Thì theo quan điểm tôi là không, bởi vì giữa thể chế chính trị một đảng, đảng một đảng ấy, với nhà nước pháp quyền ấy, là nó mâu thuẫn triệt tiêu với nhau. Nếu như ở Việt Nam ấy mà có nhà nước pháp quyền, tức là gì? Có tam quyền phân lập, có ngành lập pháp, ngành tư pháp và ngành hành pháp độc lập với nhau, giám sát với nhau, có tự do báo chí, có đa đảng, thì đương nhiên nó không thể tồn tại trên một đảng được. Đó là nó mâu thuẫn mang tính triệt tiêu như vậy. Cho nên thì cho dù á là cái việc mà thành lập cái gọi là ban chỉ đạo trung ương về cải cách tư pháp ấy, tức là cải cách pháp quyền ấy, thì nó đã thực hiện theo nghị quyết 49 của Bộ Chính trị vào năm 2011. Từ tới nay ấy, là đã 13 năm rồi. Nhưng mà như là tiến sĩ Lê Quý Thọ càng nói ấy, hay tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói ấy, tức là càng cải cách ấy, thì nó càng vươn lùi, nó gần như trở lại vị trí ban đầu. Tức là những cái giai đoạn từ năm 2011 cho đến 2018 ấy, thì có rất nhiều các tổ chức xã hội dân sự không được nhà nước công nhận hay là được nhà nước công nhận thì đều thành lập, đều hoạt động rất là tự do. Nhưng mà tới thời điểm này á, thì những nhà bất đồng chính kiến, những nhà phản biện về vấn đề xã hội, về vấn đề chính trị hay vấn đề môi trường đều bị bắt hết cả rồi, hoặc là họ chưa bị bắt thì im lặng hoặc chạy ra ngoài. Thì rõ ràng ấy, cái việc cải cách nhà nước pháp quyền ấy, nó phải gắn liền với việc tôn trọng những cái tiếng nói phản biện của người dân, chứ không phải là tiếng nói phản biện đã. Cho dù người ta nói Đảng Cộng sản Việt Nam hay là cụ thể ông Vũ Trọng không thích thì ông có thể cố để mà nghe, chứ chưa nói đến cái sự phản biện của các đảng phái chính trị đối lập. Đấy, đầu tiên là những tiếng nói phản biện mang tính cá nhân anh phải chấp nhận đã. Đấy, nếu như mà cái phần câu hỏi phần thứ hai của ông Phương nói gì, nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thực hiện việc cải cách nhà pháp quyền thì bước đầu tiên là gì? Đầu tiên là anh phải khởi động lại, anh phải chấp nhận những tiếng nói phản biện mang tính chất cá nhân trước, rồi sau đó anh cho các tổ chức xã hội dân sự được thành lập, được phép phản biện với tư cách là một tổ chức. Rồi cao hơn nữa thì anh phải tiến hành cải cách báo chí, anh phải cho phép công dân Việt Nam được thực hiện thành lập các cơ quan báo chí tự do, ví dụ đầu tiên là chỉ là báo trên mạng thôi, rồi sau đó báo giấy, rồi tiến bước cao hơn là đài phát thanh truyền hình, và đến bước cuối cùng là anh phải tôn trọng quyền tự do đảng phái chính trị của người dân. Đấy là cái bước cao nhất để mà tiến tới nhà nước pháp quyền. Chứ nếu như không đi theo bước đó thì với chính thể như trên một đảng không chấp nhận bất kỳ một tiếng nói phản biện đối lập nào thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cái nhà nước pháp quyền. Như tôi nói, nó là một thứ triệt tiêu. Nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hòa nhập chung với lại các đảng phái chính trị khác để mà anh ra tranh cử ở trong cuộc bầu cử nó có bằng thôi. Thì đó là nó hình thành cái nhà nước pháp quyền chính thức. Chứ còn nếu như chế độ một đảng là sẽ không được có nhà nước pháp quyền. Nó một thứ thành cái triệt tiêu nha.
Vâng. Thế nhưng mà cũng có ý kiến trong dịp này, thưa luật sư, thì người ta cũng nói rằng là bây giờ Đảng Cộng sản ở Việt Nam đang có đầy đủ các quyền lực như thế. Đấy, nhiều người còn nói là có khi là toàn trị, tất cả như thế. Bây giờ tự nhiên tôi lại hy sinh cái đó đi, mà chưa chắc là cái tôi còn tính rủi ro đấy, cái tương lai của tôi như thế nào, thì tại sao tôi lại phải làm cái chuyện đó?
Thế đấy, rõ ràng thì việc họ tuyên truyền rằng là vì họ đang cải cách nhà nước để trở thành nhà nước pháp quyền thì là họ nói láo, tức là nói dối người dân, lừa người dân. Vì khi mà anh càng tập trung quyền lực bao nhiêu ấy vào một đảng hay một cá nhân nào đó thì nó lại đi ngược lại với nhân pháp quyền rồi. Hai cái nó mâu thuẫn với nhau. Nhân pháp quyền là tất cả dù đảng phái anh chị. Trước đây ấy, đã có rất nhiều ý kiến của các học giả được, thế nhưng mà anh phải luật hóa đảng đi. Đảng Cộng sản là lãnh đạo những cái gì? Ngay như bây giờ ông Vũ Trọng ấy là người tổng bí thư, là người đứng đầu đảng. Ngay như điều lệ của đảng ấy ông không tôn trọng, ông vi phạm ở lại những cái thứ ba mà không sửa đổi điều lệ đảng, thì đó là anh không tôn trọng rồi. Một khi chừng nào ấy một cá nhân hay là một cái bộ chính trị hay một cái ban tổ chức hay là ban chấp hành trung ương ấy mà anh còn đứng ngoài cái điều lệ đảng, đứng trên điều lệ đảng, rồi sau đó anh đứng ngoài hiến pháp, đứng trên hiến pháp, thì khi đó làm sao mà có những pháp quyền được? Đấy, cho nên thì muốn chấp nhận cái pháp quyền thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải hy sinh cái quyền lợi của mình, anh phải chấp nhận chia trả lại một phần quyền lực từng bước cho người dân. Bởi vì khi tập trung quyền lực của một đảng thì hiển nhiên quyền lực của người dân sẽ mất đi, đúng không? Người dân không được sử dụng lá phiếu của mình để thể hiện cái quyền tự do lựa chọn và định đoạt ai là người lãnh đạo nước, ai là đảng cầm quyền. Thế khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam chuyển dịch lại quyền lực cho dân thì anh giảm bớt đi, bắt đầu tôn trọng bằng cách là các ý kiến khác biệt với các cá nhân, rồi dần lớn nữa ở cấp độ tổ chức xã hội dân sự cao hơn nữa, nó là đảng phái anh chị, thì cái đó mới là cải cách nhà nước quyền. Còn nếu như mà anh khăng khăng giữ quyền lực ở trong tay một đảng thì chắc chắn được rồi, nó mang tính chất là đối kháng với nhau, giữa nhà nước pháp quyền và chế độ chính trị một đảng là đối kháng với nhau, không bao giờ có súng chung với nhau được.
Tiến sĩ Khoa Quốc Nga thì thấy sao?
Tôi nghĩ là hiện nay là chế độ chính trị ở Việt Nam là một chế độ độc tài. Người ta không e ngại gì cả. Bởi vì chuyên chính ngô sản tức là độc tài của một giai cấp. Và cái chế độ độc tài thì chắc chắn là nó không tương thích với nhà nước pháp quyền. Bây giờ ông cụ tổ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì bảo rằng là phải xây dựng nhà nước pháp quyền. Như là tôi và anh Lê Quốc Quân đã nói. Thế thì bây giờ như vậy là gì? Là họ không theo cụ tổ của họ thì họ phản lại cụ rồi. Và như thế thì không được. Một mặt lo bảo là nhà nước này là của dân, do dân, vì dân, nghe rất hay. Nếu mà nói như thế đấy thì thực sự là phải tôn trọng quyền của dân. Và như thế thì không có cách nào khác là phải xây dựng một cái nhà nước pháp quyền. Mà về cơ bản của nó là phải trên một cái cơ sở, tức là gì, là hợp hiến, cái nền của nó. Tất cả các luật là phải hợp hiến. Chứ bản thân việc kiềm chế những người, các, tức là chính phủ, là gồm có các cơ quan chính phủ và từng người quan chức, là chỉ được làm những cái theo pháp luật mà thôi. Không được tùy tiện làm cái khác. Và thậm chí là gì, là không thể tùy tiện, quốc hội không thể tùy tiện để mà ra thêm những cái luật này luật kia. Nếu mà cái luật đấy nó không có cái cơ sở hiến pháp của nó. Và nói nôm na là không có ai được ngồi xổm, không có ai, không có tổ chức nào được ngồi xổm trên pháp luật cả. Và nếu như thế, họ theo đúng tư tưởng của cụ tổ của họ, theo những lời họ tuyên bố, thì không có cách nào khác là phải xây dựng nhà nước pháp quyền. Và họ không ngại, tôi khuyên họ là họ không ngại mất cái độc quyền, mất cái quyền lãnh đạo của họ. Chừng nào mà dân vẫn đồng ý cho họ lãnh đạo. Nhìn sang Đài Loan, chúng ta thấy một đảng, Quốc Dân Đảng, cũng là độc tài, gọi là Leninist, như là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà người ta tỉnh ra, người ta thấy là à, thế làm thế này không được. Làm thế này thì xã hội sẽ vứt cái đảng đấy vào sọt rác. Cho nên là Quốc Dân Đảng đã tự khởi xướng, đã tự thân vận động, mở dần ra và xây dựng một nhà nước pháp quyền rất là lành mạnh ở Đài Loan bây giờ. Cho nên là tôi nghĩ tức là gì? Là Đảng Cộng sản Việt Nam nên đi học Đài Loan, và thực sự là có thể nhiều học nhiều nước khác nữa. Ngay ở Đông Âu cũng thế. Một loạt Đảng Cộng sản sau khi mà từ bỏ cái sự độc tài của mình và góp sức vào xây dựng nhân đạo pháp quyền, thì họ vẫn có thể giữ được cái quyền lãnh đạo ở những cái thời kỳ nhất định. Tuy rằng họ có thể đổi tên đi, không còn là Đảng Cộng sản nữa, mà là Đảng Dân chủ xã hội chẳng hạn, hay là Đảng Xã hội là chẳng hạn. Và như thế thì họ có thể giữ được cái quyền lực chính trị của họ, nhưng mà không còn độc quyền nữa, và phải tôn trọng các cái tổ chức khác của nhân dân.
Vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ tiếp theo.
Vâng, tôi rất là đồng ý với ý kiến rất thẳng thắn của Tiến sĩ Phạm Quý Thọ. Tôi xin nói hai ý nữa để chúng ta sẽ bàn sâu hơn. Thứ nhất thì là cái tính cấp bách của nó, như tôi nói lúc nãy rồi, ba ý rồi. Nhưng mà cái ý đầu tiên ý là khi anh đã có một cái kinh tế mở đến 200% GDP, tức là cái tổng thu nhập quốc nội, thì cái sức ép quốc tế rất là lớn. Cho nên là chúng ta phải lưu ý cái này. Và chúng ta cũng có thể, các anh, các chị ở bên nước ngoài rồi có điều kiện ngoại giao vân vân thì cũng phải lưu ý cái này. Bởi vì tôi chỉ lấy ví dụ này, Việt Nam hiện nay là đang có một cái kế hoạch là chuẩn y cái luật công đoàn, cải cách cái luật công đoàn vào cái tháng quý ba và quý tư đấy, quý ba quý tư năm 2024 này. Vì sao lại phải cải cách cái này? Thực ra ấy là chúng ta theo cái công ước 87 của ILO ấy, là chúng ta phải tham gia cái này và chúng ta xin hoãn là 10 năm. Thế thì như thế là chúng ta bây giờ đến thời hạn tháng 1 rồi, bây giờ quá hạn rồi. Tháng 1 năm 2024 là chúng ta phải chuẩn y rồi. Thế thì năm ngoái là Quốc hội đã nghe phải chuẩn y cái luật công đoàn mới rồi để chúng ta cải cách rồi. Thế nhưng mà là chúng ta lại không làm. Thế đấy là một bước lùi mà như thế thì là rất là nguy hiểm. Thế thì tôi thấy rằng là trước hết là tôi nghe là Canada người ta đã ban đầu người ta đã có ý kiến rồi. Mà Canada đối với Việt Nam thì cái thương mại song phương nghĩa là khoảng 10 tỷ đô la. Thế rồi còn cái EU đối với cái Liên minh châu Âu ấy thì là chúng ta có khoảng 65 tỷ đô la. Nhưng mà chúng ta thấy là vận động mấy thì vận động tức là các lãnh đạo Việt Nam đi như con thoi sang EU để vận động để cho từng nước một người ta thông qua cái luật đầu tư. Nhưng mà người ta chưa thông qua. Thì một trong những cái điều vướng ấy là cái luật công đoàn này. Thế là chúng ta 65 tỷ đô la gọi là thương mại này, rồi còn đầu tư cũng khá là nhiều thì cũng bị một sức ép này. Thế rồi chúng ta thấy là Mỹ này cũng bị một cái sức ép về cái vì sao anh vào trong cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và trong đó có một cái điều kiện là anh phải có luật công đoàn. Mà theo cái hướng là đảm bảo cái quyền lao động mà bây giờ anh vẫn chưa thông qua được. Thì đây tôi nghĩ là một cái điểm đột phá mà chắc rồi anh Quốc Phương nếu mà đến lúc nào đấy thì anh sẽ có một cái chương trình riêng cho vấn đề này. Tôi thấy là các luật sư ở đây là rất là nhiều kiến thức về cái này. Và chúng tôi những người mà nghiên cứu về chính sách công ấy thì cho rằng không chỉ cái luật đấy nó ảnh hưởng đến những cái bên ngoài, sức ép bên ngoài đâu, mà nó còn đương tạo cả cái sức ép bên trong. Tôi lấy thí dụ là một số các doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà người ta đầu tư Samsung rồi vân vân, cứ người ta lo cái sức ép này lắm. Người ta bảo không biết là bây giờ các ông ấy cứ độc quyền công đoàn mãi, công đoàn nhà nước ấy, tổng liên đoàn lao động Việt Nam mãi rồi, mà bây giờ các ông ấy mà cho thành lập ấy là không biết là như thế nào, không biết là liệu người ta có biểu tình liên miên không. Và đầu tư nước ngoài nó có chạy hết không? Cái này là một trong những cái điểm rất là yếu của chúng tôi về chính sách công. Chúng tôi cũng thấy là dự đoán xem là cái luật này nó sẽ như thế nào và những cái tác động của nó là trước và sau với cái độ trễ của nó như thế nào, đặc biệt đến cái đầu tư nước ngoài. Còn ở trong nước thì chúng ta biết rồi, cứ ông nào ho hoe thì người ta bắt ngay. Thế thì nó chỉ có một cái phương án như thế này. Một cái phương án là thì thôi tôi cứ sửa đổi. Nhưng mà tôi nói rằng tôi làm một nẻo. Cái này là có một cái lý do của nó là chúng ta biết rồi. Và tôi cũng, cái này thì chắc là để cho các luật sư nói sâu thêm. Nhưng mà tôi nói một ý này như thế này là bây giờ ấy là chúng ta phải tiến tới chúng ta thuyết phục được là vì sao mà các ông ấy lại sợ dân chủ thế, sợ cái nhà nước pháp quyền thế. Họ phải có lý của họ chứ. Cái lý đấy là cái gì? Thì tôi cũng là cũng hay viết lách trời vân vân, thì tôi nói thêm mấy cái ý này gợi ý thôi để cho các vị có thể tiếp tục. Thứ nhất là người ta có rất nhiều thứ là người ta nói rằng làm một nẻo, hoặc là người ta không làm, người ta chỉ hoãn. Là thứ nhất là lời các cụ rồi, như là lời cụ Hồ Chí Minh rồi nói như thế, nhưng mà rồi chúng ta cũng làm một kiểu khác. Thứ hai nữa là chúng ta hiến pháp thì chúng ta mặc dù sửa rất là nhiều lần rồi. Thế sửa đến 2013 rồi, chúng ta sửa một lần rồi. Thế nhưng mà rồi trong đó có các quyền cơ bản. Thế quyền thành lập hội này, rồi cái quyền biểu đạt, rồi vân vân, một số các cái quyền cơ bản của công dân ấy. Thế chúng ta ghi trong hiến pháp nhưng chúng ta không thể nào cụ thể hóa được. Thế thì lần này liệu cái luật công đoàn nó có mở đầu cho một loạt cái quyền đấy không, nhưng mà tôi nghĩ khó lắm, bởi vì cái báo chí như anh Tài nói là hàng trăm cơ quan báo chí nhưng mà nhà nước chỉ có một tổng biên tập thôi, thì gay quá. Thế thì làm sao mà người dân người ta hiểu được, thì nó làm sai lạc hết, bởi vì trên người ta nói thế nào thì các báo thì phải như thế thôi, còn anh Đăng Ngường thì anh bị kiểm điểm ngay. Ví dụ như thế, nếu mà giả sử mà người ta biết nghe phản biện ấy, thì tôi nghĩ là ngày xưa có một cái bài về cái thị trường sao vạch ấy. Đấy, thì chúng ta biết rồi. Khi nếu mà nghe cái bài này mà người ta biết ngay ngăn chặn ngay từ những cái lúc đó là mua bán quyền chức ấy, thì nếu mà đảng mà nghe và nghe phải nghe xong đó phải phản hồi, phải nghĩ xem thế nào ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng đỡ được một phần rồi. Chứ còn bây giờ nói đến chống tham nhũng rồi vân vân thì bây giờ tôi giải thích thêm một ý nữa để cho hai luật sư tiếp theo ấy, là cái người ta đừng nhầm cái này này, mà chúng ta cần phải xoáy vào cái điểm này. Khi mà nghiên cứu cũng như là khi mà thảo luận ấy, thì người ta hay nhầm cái tức là không phải là chúng ta thì không nhầm, vì chúng ta nghiên cứu và chúng ta có một cái nói thẳng. Thế nhưng mà tuy nhiên là người ta, các cái nhà gọi là lý luận cung đình hay là lý luận của đảng ấy, thì người ta hay nhầm, hay cố tình nhầm một cái kiểu tức là gọi là pháp quyền và pháp trị. Thế trong tiếng Anh thì nó có cái này, nó có cái này. Một ấy là trong tiếng Anh thì nếu như tôi hiểu đúng, các anh có thể bổ sung, nếu như tôi hiểu đúng thì nó gọi là rule of laws và rule by laws. Đấy, tức là rule of laws là pháp quyền, có nghĩa là như các anh nêu thì ở tam quyền phân lập rồi tất cả các thứ đều phải quy định, thế rồi không ai đứng trên pháp luật hết, và quan chức thì cũng như người dân bình thường đứng trước pháp luật là phải tuân thủ hết, tức là chúng ta đã có một thời gian chúng ta bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên đấy, cái này là chúng ta phải xoáy vào thêm trong cái cải cách này, nhưng mà người ta lại hiểu pháp trị cơ, có nghĩa là người ta cứ sửa luật theo cái hướng mà có lợi cho đảng ấy. Thì người ta bảo không, chúng tôi có luật an ninh rồi, chúng tôi có luật gọi là dân sự rồi, luật hình sự rồi vân vân, rồi an ninh mạng rồi vân vân, thì cuối cùng là anh và những cái điều 331 rồi vân vân, tức là cái đấy rất nguy hiểm. Tôi nghĩ là người ta diễn dịch sai giữa cái pháp quyền và cái pháp trị. Đấy, chứ như thế là người ta có một cái cửa là diễn dịch sai đối với người dân, và chúng thấy rất nguy hiểm cho cải cách cái này. Đây là cái ý, mà bởi vì sao? Bởi vì là người dân bên dưới người ta không hiểu. Chúng ta biết là không hiểu thì rất là nguy hiểm. Người ta không nói đầy đủ, không nói hai ba mặt vào để chúng ta cân nhắc và lựa chọn để cho người dân người ta hiểu, mà người ta chỉ nói một chiều thôi. Tất nhiên nói một chiều thì người ta dễ sai khiến, và chúng ta biết dễ sai khiến đây là cái gì. Nói rất là đơn giản, đấy là cách mạng văn hóa. Ông vệ binh như thế là hàng bao nhiêu triệu mà vẫn phải nghe một cái người đâu đâu, thì người ta như những con thiếu thân thôi. Như thế ngu dân là rất nguy hiểm. Ngu dân là một cách nguy hiểm vô cùng. Đấy, thì tôi nói bổ sung thêm hai ý, còn rất nhiều ý khác, nhưng mà bổ sung thêm hai ý để chúng ta thấy rằng là cái tính cấp bách của nó là có này. Rồi các cái cải cách ấy là nó cũng đương bị cản trở bởi những người nhà cầm quyền, và thậm chí người ta cố tình lý luận sai, thế rồi cố tình làm cho người dân hiểu sai, cho nên cải cách sẽ còn là một cái công cuộc rất là dài, khó khăn về các thứ. Và cuối cùng một cái điểm nữa mà chúng ta sẽ bàn sau, tức là về cái chống tham nhũng này nó là cái gì, pháp quyền hay là pháp trị, thì chẳng hạn như thế, thì hoặc là đây cũng phải là một trong những cái người ta làm như thế, có phải trong thực hiện một trong những cái năm cái nguyên tắc dân chủ cơ bản hay không, rồi tí nữa chúng ta sẽ bàn. Và nhận lời cho các luật sư. Và xin cảm ơn.
Vâng, chia sẻ vừa rồi đấy, phân tích vừa rồi của Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ đấy, thì ông đề cập rất nhiều cái điểm khác nhau. Thế nhưng mà có lẽ chúng ta cùng thống nhất, tức là đây là một cái nhìn từ của một người nghiên cứu về chính sách công từ trong hệ thống, đúng không ạ? Từ trong hệ thống ra thì đây là một cái điểm là có thể là và đáng chú ý. Và thứ hai đấy là ở trong cái phần cuối của cái ý kiến vừa rồi đấy, thì ông có cái đề cập đến cái chuyện tức là có cái nguy cơ của cái việc là có thể chính quyền hay nhà nước là diễn dịch sai cái khái niệm đấy, ở cái phạm trù hay là cái nội hàm của cái được cho là pháp quyền và nhà nước pháp quyền đúng không ạ? Chúng tôi có thấy khi nói đến điểm đó thì luật sư Lê Quốc Quân có giơ tay, không biết là muốn có bổ sung điều gì không? Xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Tôi ngay cái khi mà anh Thọ đề cập đến vấn đề đó thì tôi muốn vào luôn để cho nó đỡ mất thời gian tất cả mọi người để hiểu. Ngay khi chúng ta nói về cái câu chuyện này ấy, thì cái câu chuyện về nhà nước pháp quyền ấy, và cải cách chính trị ấy, thì tôi đã muốn chúng ta phải làm rõ tất cả các khái niệm ra. Thứ nhất ấy, là thế nào là pháp quyền, thứ hai thế nào là pháp trị, thứ ba thế nào là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thì và như anh Thọ cũng có đề cập đến rule of law and rule by laws, thì chúng ta tất cả những cái này về mặt lý thuyết thì chúng tôi là phải nói rằng là tôi là con người quan tâm tìm hiểu và tôi là nghiên cứu khá sâu về cái này. Chúng ta sẽ nói ngược về John Locke, nói về Montesquieu và trong cái tác phẩm gọi là L'Esprit de Loi, tức là tinh thần pháp luật đó, The Spirit of Law của ông á, nói đến khái niệm rất quan trọng, đó là The Separation of the Powers, tức là sự phân chia quyền lực. Thế thì sự phân chia quyền lực và cái tinh thần pháp luật mình phải hiểu thế này, cái này nói ngắn gọn tức là rule of law, tức là pháp quyền, mình theo nghĩa là pháp quyền, còn rule by law là pháp trị. Mà cái xu hướng bây giờ là pháp trị và pháp quyền thì các bên đều đang còn cãi nhau, chứ không phải là sự diễn dịch sai. Như tôi nói rồi là các nhà lý luận về chính trị cũng như là lý thuyết về luật học của Việt Nam trong suốt 30 năm qua vẫn chưa làm rõ được khái niệm thế nào là nhà nước pháp quyền, thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhưng chúng vì họ thêm cái đuôi nghĩa cho nên là nhưng chúng ta hiểu khái niệm là thế này này nhé. Nếu như nói về rule of law, thực ra là pháp quyền, thì cái này là cái tinh thần từ Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau và tiếp nối bởi Thomas Jefferson và ứng dụng ở Hoa Kỳ rất thành công. Tức là gì? Rule of law là người ta đưa tất cả các mọi thứ đều quy định ở trong luật hết và người ta nhốt luật lại, nhốt dùng luật để nhốt toàn bộ quyền lực và tạo ra tất cả mọi người đều phải theo cái luật. Cái đấy nói, và tôi đưa ra một khái niệm mới, cái rule of law, để bởi vì người ta rất là tranh luận với nhau, đó là pháp quyền hay là pháp trị. Thì cái rule of law thì mình có thể hiểu nó là gì? Law is king, luật là vua, luật là trên hết, rule of law. Còn có cái mà ở Việt Nam mình bây giờ đang quan tâm, mà cái này là tôi phải phân tích kỹ, đó là rule by law. Tức là mình dịch gọi là gì? Cai trị bằng pháp luật. Vậy thì ai đưa ra cái sự cai trị? Ai đưa ra pháp luật? Ai? Rule by law có nghĩa là mình dùng từ pháp trị cũng được, có nghĩa là phải có một tổ chức bên trên. Tổ chức bên trên này, tổ chức này mới đưa ra luật. Đây chính là Đảng Cộng sản. Họ đưa ra luật. Và thế này, khi ra luật thì hoàn toàn những cái mô hình pháp gia của ở Trung Quốc ngày xưa. Pháp gia từ thận đáo đến thân bất hại, đến thương ưởng đầu tiên, thương ưởng đến thận đáo, đến thân bất hại, đến Hàn Phi. Và khi Hàn Phi ra cái cuốn pháp gia của chủ phái pháp gia thì là gì? Câu của Hàn Phi nói câu rất rất đặc biệt và rất nổi tiếng, tức là gì? Một lời vua nói cũng là luật, tức là toàn bộ đặt vua lên trên, vua là trên hết và khẩu dụ chỉ dụ của vua là pháp luật. Cho nên ý ở đây, nếu như chúng ta nói đến một ông vua tập thể là Đảng Cộng sản, là Đảng Cộng sản trên hết, vì căn cứ từ điều 4, cái điều này cũng rất rõ, họ cũng được hiến pháp cơ. Trước đây như mọi người đã nói về hiến pháp là có sự thay đổi, ví dụ hiến pháp 46 rất mở, hiến pháp 59 chưa hề đề cập, nhưng đề cập đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nhưng đến hiến pháp 1980 là học vào điều 4 của Liên Xô. Do học điều 4 của Liên Xô cho nên người đưa một câu rất rõ ràng vào đây là gì? Là Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, và khi lãnh đạo Đảng là lãnh đạo của nhà nước và xã hội thì tôi có quyền đề ra luật. Có một câu rất chua rất hay, tức là gì? Đảng Cộng sản hoạt động, cái khoản 2 của điều 4 đó là Đảng Cộng sản trong khổ của pháp luật, thì ta thấy rất giống pháp quyền. Ta rất giống pháp quyền, tức là rule of law, tức là Đảng Cộng sản hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Đấy chính là pháp quyền đấy. Nhưng luật về đảng chưa ra đời, luật về hội chưa ra đời, luật về tiếp cận thông tin chưa ra đời, chưa nói đến cái chuyện là luật công đoàn rồi để cụ thể hóa cái luật lao động đã ra đời cách đây mấy năm mà bây giờ vẫn tắc. Anh Thọ nói nhưng mà tôi cảm thấy vẫn đang còn lạc quan và còn tin tưởng và kỳ vọng vào cái luật này đó. Để tôi muốn nói lại cái ý là gì? Vì do là Đảng Cộng sản đứng trên luật và pháp luật theo pháp chế xã hội chủ nghĩa chỉ là một phương tiện, chỉ là một công cụ trong hàng loạt các công cụ khác mà Đảng sử dụng để lãnh đạo nhà nước và xã hội. Cho nên chúng ta đừng có nói chuyện pháp quyền ở đây. Mà pháp quyền này là gì? theo sự phát triển của các nhà luật học Việt Nam ấy, là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tóm lại là gì? Từ rule of law là khái niệm là luật là vua, còn rule by law có nghĩa là chính vua là luật. Và ở Việt Nam ở đây có một ông vua tập thể là Đảng Cộng sản đang đứng ngoài pháp luật, đứng trên pháp luật và sử dụng pháp luật như một công cụ, như một phương tiện để phục vụ và quản trị nhà nước và xã hội mà thôi. Tóm lại là thế.
À, vâng, chúng tôi xin một câu hỏi với luật sư nhanh hơn, nó chi tiết nhỏ thôi, nó không hoàn toàn liên quan đến cái tổng thể của ông, nhưng mà ở đây thì ông có nhắc tới cái chuyện là chưa có cái luật tiếp cận thông tin, thế nhưng mà có cái nguồn ở trên trang của chính phủ Việt Nam thì nói là có một cái luật số 104/2016 QH13 của Quốc hội liên quan đến luật tiếp cận thông tin, thì không biết ông có bổ sung gì về cái chuyện đó hay không ạ?
À, cái này tức là ý tôi muốn nói là cái luật mà cho cả toàn dân được tiếp cận, nó gọi là Freedom Information, luật tự do thông tin. Ý tôi muốn nói là nó gọi Freedom Information Act, tức là luật về tự do thông tin, tức là bất cứ một công dân nào đó có quyền đến hỏi một cơ quan nhà nước toàn bộ các thông tin mà cơ quan nhà nước có về chính tôi. À, ví dụ như ở Hoa Kỳ là có. Đấy. Thế còn lại ví dụ như cái đạo luật quan trọng nhất ở đây là tôi muốn nói chưa có là luật về sự hoạt động của Đảng Cộng sản. Cái thứ hai là luật hội bàn, được bàn lần đầu tiên từ năm 2006, cho nên là mười mấy năm ra đời rồi, ở bàn thảo rồi, dự thảo nhiều lần, dự thảo đến lần thứ 8 rồi nhưng mà cũng chưa được thông qua. Và luật về hội, đấy, thì đó là những cái vấn đề là chúng ta nói bàn, còn cái luật tôi muốn nói luật về tự do thông tin. Yeah.
Vâng. Thế và quý vị đang theo dõi bàn tròn chuyên đề 3 của VOA Tiếng Việt. Mời quý vị vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi tức kinh tế chính trị và xã hội được cập nhật liên tục. Bây giờ thì chúng ta chuyển sang cái câu hỏi một cái phần tiếp theo. Đó thì vừa rồi thì quý vị cũng đã có cái đề cập chung từ đầu giờ đấy về cái nhu cầu về cái xây dựng cái nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, rồi thì cái cải tổ chính trị, và cũng đã nói sâu về cái phần liên quan đến cái nhà nước pháp quyền, đi vào cả những cái phân tích của nó, cái nội hàm của nó vân vân, như là gần nhất là sư Quân có đề cập. Bây giờ thì với vấn đề cải tổ chính trị đấy, mà nhiều người cho rằng là cái xây dựng nhà nước pháp quyền là cái điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất ở trong cái cải tổ chính trị như thế, nhưng mà nó còn có thể có những cái nội dung khác nữa cũng rất là quan trọng nếu như tính như nó là một cái dự án để mà làm. Thế thì theo thì trong vấn đề này thì cái ưu tiên chính là cái gì, biện pháp thế nào, cách thức và bước đi khởi đầu nên và cần phải là gì nếu như muốn mà thực hiện cái cuộc cải tổ chính trị tại Việt Nam. Chúng tôi xin mời luật sư Đài trước, tiếp tục.
Vâng, thì quan điểm của tôi vẫn nhất quán từ đầu đến cuối ấy, tức là gì, muốn cải cách nhà nước pháp quyền thì đầu tiên anh phải cải cách chính trị trước, bởi vì cái chính trị là cái gốc, đúng không? Khi một cái đảng nào đó hay một lực lượng nào đó đứng lên lãnh đạo xã hội ấy, đầu tiên ý, người ta phải tiến hành cải cách chính trị, tức là gì, anh phải luật với đảng như luật sư Lê Quân vừa đề cập ấy, đó là một trong những luật quan trọng bậc nhất, rằng là gì, Đảng Cộng sản Việt Nam anh hoạt động như nào, ra sao, anh có những quyền gì, lãnh đạo như thế nào, anh phải ghi trong đó. Rồi các cái đảng phái khác khi mà đã quy định về Đảng Cộng sản Việt Nam rồi ấy, thì phải có cái đảng khác chứ, chẳng nhẽ là cả một đất nước với trên 100 triệu người dân đó, là chỉ có một đảng với anh hay thôi hay sao? Cái chuyện đó không phi lý, bởi vì ngay từ khi khởi nguồn thành lập nên tiền thân của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay ấy, là trước đó là năm 1945 ấy, là nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã là một nhà nước đa đảng rồi. Lúc đó đích thân ông Hồ Chí Minh là những người đã dựng sáng lập nên nhà nước đó, đã mời rất nhiều trên đại quốc dân đảng, người Việt Quốc, Việt Cách, rất nhiều dân đảng dân chủ, đảng xã hội chia ghế cho họ trong quốc hội. Rồi hiến pháp cũng thể hiện là một hiến pháp đa đảng chứ không phải là hiến pháp một đảng. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải quay trở lại với khởi điểm của nó. Đấy, bắt đầu từ cải cách là cải cách chính trị trước, quay trở lại với số điểm của hiến pháp số 6, đó để sửa đổi bổ sung để sao nó đầy đủ hơn. Vì hiến pháp số 6 tuy nó là văn minh hơn cả hiến pháp 2013, nhưng mà nó là một bản hiến pháp rất là sơ khai, cho nên giống như hiến pháp đầu tiên của Mỹ ấy, họ cũng trải qua rất nhiều lần cập nhật rồi đến bây giờ nó mới rất là hoàn thiện. Thế thì đầu tiên phải như vậy, rồi sau đó khi mà cải cách chính trị rồi chúng ta mới bàn đến cải cách nhà nước pháp quyền, là trong nội hàm của nó ấy, là cơ quan lập pháp có những quyền hành gì, cơ quan hành pháp những quyền hành gì, rồi hệ thống cơ quan tòa sao, nó phối hợp với nhau như nào, rồi nó giám sát với nhau làm sao, thì đó là cái để mà vận hành một cái nhà nước pháp quyền. Thế thì nếu như cho dù hiện nay với một mình Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, cho dù họ nỗ lực bao nhiêu, họ nói bao nhiêu, họ dùng biết bao nhiêu tiền thuế của người dân để mà thực hiện cái gọi là cải cách nhà nước pháp quyền ấy, nhưng mà không có cơ chế để giám sát nó. Ví dụ với ông tổng bí thư này, với ông chủ tịch tỉnh nước này, với ông chủ tịch quốc hội và ông thủ tướng này, thì ông có thể đồng ý cải cách một số nào đó, nhưng mà đến một ông tổng bí thư khác, ông ấy xóa sạch đi, ông bảo không, bây giờ cần phải củng cố quyền lực, gia tăng quyền lực của đảng nhiều hơn nữa, thì rõ ràng ấy, tất cả mọi thành quả đều đi hết. Nếu như có đảng đối lập, có một quốc hội đa đảng thì chắc chắn ấy là có cơ chế để người dân, người ta có thể bảo vệ được những thành quả đó. Đấy, vấn đề ở đây là gì? Cải cách phải kèm theo với cái thành bảo vệ thành quả đó. Người dân không thể nào từng một, với 100 triệu người dân thì không thể từng cá nhân một là tôi đòi hỏi nhân pháp quyền, hay là khi đã có những bước cải cách rồi tôi bảo vệ tất cả các nước tự do dân chủ, mọi cá nhân họ đều bảo vệ quyền lực hay là những cái thành quả đó thông qua các tổ chức đảng phái chính trị, hay là thông qua các tổ chức xã hội dân sự, hay là thông qua cơ quan báo chí, đó là những cái công cụ của họ, chứ không có một cá nhân nào, kể cả Mỹ vậy thôi, một công dân đi đấu tranh tôi tin rằng là không đảm bảo thành công cả, họ cần phải nhờ đến báo chí tự do, phải nhờ đến các đảng phái chính trị để bảo vệ quyền lợi của họ. Thì Việt Nam cũng tương tự như vậy thôi, một đất nước 100 triệu dân không thể nào là chỉ có một đảng được, cái chuyện đó là đương nhiên. Cho nên vấn đề đầu tiên của tôi là gì, muốn cải cách, muốn xây dựng một nước Việt Nam tự do dân chủ hùng cường, rồi đem lại văn minh và đem lại tất cả mọi cái quyền tự do bình đẳng cho người dân theo những các khẩu hiệu ấy mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã nêu ra mấy thập kỷ vừa qua, thì đầu tiên vẫn là phải cải cách chính trị. Và để như tôi đã nói, ba cái bước đầu tiên là anh phải tôn trọng, thả tất cả các tù nhân chính trị mà anh đã giam giữ trong nhiều năm qua, đó là những người họ đã dùng mạng xã hội, đã dùng các phương thức khác nhau để họ phản biện lại về xã hội, về môi trường, về chính sách, thả họ ra và tôn trọng tất cả quyền tự do biểu đạt, quyền tự do khác biệt chính kiến của các cá nhân trước, rồi sau đó tiến bước cao hơn là đến các cái tổ chức xã hội dân sự, cao hơn nữa đến tự do báo chí, và cuối cùng là tự do đa đảng. Với một cái quá trình như vậy diễn ra trong 1-2 năm thì tôi nghĩ rằng là nhà nước Việt Nam sẽ nhanh chóng, là không mất nhiều thời gian. Như tôi nói, họ bắt đầu thành lập cái ban chỉ đạo trung ương về cái tư pháp ấy từ năm 2011, đến nay là 13 năm rồi, nhưng mà kết quả là bằng con số zero, mà hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế, mồ hôi nước mắt xương máu của dân đã mất rồi. Nhưng mà nếu như họ làm theo cách của tôi ấy, tôi nghĩ chỉ mất 2-3 năm thôi, không mất nhiều tiền, chẳng mất tiền được cả, thì tất cả mọi cái thành quả đều có được. Người dân có khó khăn gì đâu, vấn đề đặc của sản Việt Nam ấy, họ có nói đi đối làm, có dám hy sinh quyền lợi của anh không? Như Quốc Phương vừa nói đấy, bây giờ quyền lực họ đang tuyên bố, dạy gì mới hy sinh quyền lực của mình cho người dân, cho các tổ chức khác. Đấy thì họ phải dám hy sinh quyền lực của họ, họ phải hòa đồng cùng với dân tộc, rồi chấp nhận sự khác biệt, thì khi đó mới có cải cách được.
Tiến sĩ Hoàng Công Nga, xin mời ông.
Tôi nghĩ là cải cách chính trị với xây dựng nhà nước pháp quyền là nó đi gắn với nhau. Cái xây dựng nhà nước pháp quyền là thực sự là một phần cốt lõi của cải cách chính trị. Và ở đây là lưu ý là ở Việt Nam cũng có rất là nhiều cái giới luật học, họ nghiên cứu về vấn đề nhà nước pháp quyền, và là họ cũng phân biệt rạch ròi giữa cái chuyện tức là như là phái trường phái pháp gia cổ xưa của Trung Quốc, rồi nhà nước pháp quyền, hay là tôi thì không thích dùng mấy cái từ đấy, mà tôi thường dùng là luật trị, tức là một cái nền luật trị, tức là gì, là luật cai trị. Luật cai trị tức là có nghĩa là gì, là như vậy là gì, là cái ông nào cũng phải theo luật cả, không ai được ngồi xổm trên luật. Và đấy chính là tinh thần của nhà nước pháp quyền, và nó giám sát, nó kiềm chế cơ quan hành pháp, cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp. Nó kiềm chế bằng cách như thế nào? Bằng cách là ông cũng, tất cả các cơ quan ấy cũng phải làm theo các cái luật được quy định và không được lạm dụng. Và trên một cái nền tảng gọi là gì, là hợp hiến, tức là phải có một cái hiến pháp tử tế trên cái nền tảng hợp hiến. Thậm chí có nghĩa rằng ông không thể đưa ra những luật bừa bãi được, bởi vì ông đưa ra quá nhiều luật mà tùy tiện là cũng không được, đấy là không hợp với nhà nước pháp quyền. Và mọi người phải bình đẳng trước pháp luật, thẩm phán phải độc lập theo các thủ tục quy định của các cái luật tố tụng, cái cốt lõi của nhà nước pháp quyền hay là gọi là cái nền luật trị nó gồm chỉ có ba cái đấy thôi. Nhưng mà từ ba cái yêu cầu đấy, trên nền tảng của cái sự hợp hiến, thì từ ba cái yêu cầu, từ ba cái đặc điểm chính của nó đấy, nó sẽ dẫn ra cái chuyện là phải có cân bằng và đối trọng, phải có gọi là tách biệt quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, rồi phải có báo chí tự do, rồi xã hội dân sự, tất cả như thế. Tất nhiên, tức là như là trên cái nền đấy thì bắt đầu có cái luật hoạt động của các đảng, chứ không phải là luật của về Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi là cực lực phản đối gọi là gì là luật về Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất nhiều người Việt Nam thì yêu cầu là như thế, nhưng mà là phải là luật hoạt động của các đảng, tức là quy định các đảng thành lập như thế nào, giải thể ra sao, gọi là chi tiêu có thể được miễn thuế nhưng mà phải kế toán như thế nào, vân vân và vân vân, tuyên truyền như thế nào, nhận tiền tài trợ như thế nào, tức là cái khung khổ hoạt động của các đảng hay là của các tổ chức xã hội dân sự, các hội, thì thực sự tức là gì, là thường ở các nước thì nó không có cái luật về các đảng, mà nó chỉ có là luật về các hội, và đảng cũng là một kiểu hội, thế thôi. Nó chỉ có là hội đấy là hội chính trị. Và như thế đấy, thì tất cả mọi người, kể cả các tổ chức, tức là trong đó có các đảng chính trị, phải hoạt động theo cái luật. Và nếu mà làm được như thế thì tôi nghĩ tức là gì, là phải thông về mặt tư tưởng ở cái chuyện đó. Mà thông về mặt tư tưởng thì như tôi đã nói, tức là gì, là bản thân là người sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam là tuyên bố là như vậy, rồi bản thân Đảng Cộng sản cũng tuyên bố luôn luôn là như vậy, là theo những cái vì dân, mà họ không làm. Bởi vì cái chế độ độc tài bây giờ là hoàn toàn ngược với nhà nước pháp quyền. Thế thì họ phải tự thay đổi họ, và tự thay đổi từ trong đầu của họ, và là quay lại với cụ tổ, và như vậy là thực hiện từng bước cái việc mà cải tổ chính trị và xây dựng nhà nước pháp quyền, nó đi cùng với nhau. Sở dĩ cái điều này là cái điều mà rất là cần thiết phải làm, là bởi vì cải cách kinh tế mà không đi liền với cải cách chính trị thì nó là khập khiễng, và là khập khiễng thì đằng nào nó cũng sinh ra vấn đề, mà chúng ta thấy là bao nhiêu vấn đề nảy sinh rồi, bao nhiêu những cái vụ án gây bất bình trong nhân dân. Tôi nói thí dụ như là cái vụ của chị Hạnh chẳng hạn, chị Hạnh chị bị bắt, kết một cái, gọi là gì là nêu một cái tội như này, điều tra 11 tháng là hết thời hạn điều tra, nhưng mà lại kéo đến 2 năm không bảo rằng kéo dài thời gian điều tra, mà lại đưa chị ấy vào bệnh viện tâm thần. Thế thì bản thân cái cơ quan này, gọi là thực thi pháp luật, thì đã vi phạm cái luật của chính mình rồi. Thì như vậy là gì, là đấy là một trong những cái thí dụ mà gọi là nổi bật, mà chúng ta thấy tức là gì, là bản thân họ vi phạm luật của chính họ. Thế thì như vậy là ở trong một nhà nước pháp quyền thì cái chuyện đó là không thể xảy ra được. Cho nên là tôi nghĩ là như vậy là gì, là có thể cải thiện từ từ.
Vâng, tức là ông vừa nhắc tới trường hợp của bà Nguyễn Thúy Hạnh, đúng không ạ? Nhà hoạt động của...
đúng rồi.
Tiếp tục.
Thì phải cải tiến từ từ như thế. Đầu tiên tức là gì, là bản thân Đảng Cộng sản, bản thân các tổ chức gọi là của đảng, từ công đoàn cho đến phụ nữ, cho đến thanh niên, cho đến hội cựu chiến binh, phải làm đúng cái luật đi đã. Rồi các cơ quan hành pháp, tư pháp cũng phải làm đúng luật đi đã. Chứ còn bản thân thì tôi đã có thống kê gọi là từ mấy chục năm nay rồi. Những cơ quan và người vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam nhiều nhất là các quan chức nhà nước và các cơ quan nhà nước. Thế thì đâu, cái việc đấy là cái việc mà họ sửa nhanh nhất có thể được. Rồi tiếp tục, hoặc là tôi nói ví dụ một cái ý nghĩ đầu tiên, với cái áp lực quốc tế, với cái sự hội nhập, với cái bây giờ người ta gọi là gì là friendshoring chẳng hạn, tức là gì là người ta đầu tư vào những cái nước gọi là bạn bè. Thế thì tại sao mà Đảng Cộng sản Việt Nam này không đổi lại tên nước là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi chẳng hạn, khỏi gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi tên lại thành Đảng Lao động Việt Nam đi chẳng hạn. Thế thì nguyên cái đấy nó mang một cái thông điệp nhất định cho quốc tế là như vậy này. À không, tôi không phải là những cái thằng gọi là gì là mà các ông gọi là đối địch với, ghét với các ông người này. Bởi vì như thế thì lúc đó cái đầu tư nước ngoài, cái hợp tác quốc tế nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và từng bước như thế, và là phải khôi phục lại những cái quyền tự chính trị, mà những cái quyền này thực sự là những quyền mà bản thân nhà nước Việt Nam phải thực hiện. Xin nhớ là như là Việt Nam đã tham gia vào công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị từ năm 1982 gì đấy, tức là 40 mấy năm rồi. Trong đó người ta quy định rất là rõ ràng về những quyền dân sự của và quyền chính trị của người dân. Mà trong đó có những quyền hiển nghiêm nhiên, tức là quyền lập hội, quyền lập đảng, chính trị. Thế thì bản thân cái nhà nước này là vi phạm cái luật quốc tế mà mình đã ký 40 năm rồi. Thế thì bây giờ sửa dễ thôi. Tôi xin lỗi, tức là như là trước tôi đã vi phạm những luật mà do chính tôi làm ra, mà chúng tôi đã cam kết. Thì bây giờ chúng tôi sửa, và chỉ có như thế, từ từ, và thực sự là phải nghiêm túc, chứ không nói mà đang làm một nẻo. Bởi vì như vậy là gì? Là cái việc mà độc quyền như bây giờ về chính trị cũng là vi phạm luật quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Và như thế thì không tốt cho Đảng Cộng sản Việt Nam, không tốt cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam, và vi phạm những cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Tôi nghĩ tức là gì là nếu mà thông cái chuyện đấy thì thực sự là sửa là dễ thôi. Như anh Đài nói 2-3 năm là về cơ bản mình có thể có một cái sườn, chưa phải nói là gọi là hoàn chỉnh được một cái nhà nước pháp quyền, nhưng mà về cơ bản là có thể làm được trong thời gian ngắn. Nhưng mà chừng nào mà họ cứ khăng khăng là như vậy là không, tôi phải để cái điều 4 của tôi trong hiến pháp mà thực sự tức là gì là 11 năm trước trong kinh nghị 72 chúng tôi yêu cầu rằng cái điều đấy là cái điều gọi là phi lý, cái điều đấy là cái điều mà gọi là phản dân tộc, cho nên là như vậy là phải sửa cái điều đấy dở đi. Và thực sự tức là nếu mà họ làm thì nếu mà họ thông thì làm đừng nói là dễ, họ không thông thì chúng ta phải lên tiếng, chúng ta phải tập hợp sức, gây sức ép và thuyết phục họ, bảo rằng các ông làm như thế là các ông làm ngược với những cái điều các ông nói, làm ngược với những điều răn dạy của ông Hồ Chí Minh, mà các ông và các vị thì luôn luôn bảo rằng là vận động đảng viên học tập. Tôi nghĩ nó phải là một mặt là sức ép từ bên ngoài, sức ép từ người dân trong nước, và một mặt họ chưa hiểu thì mình thuyết phục, mình bảo họ là như vậy các ông nghĩ thế này là sai rồi. Thế nên tôi nghĩ là thí dụ như là bàn về cái chuyện hiểu thế nào rất là đúng, cho pháp quyền là như thế nào và không phải là cái trị bằng pháp luật là như thế nào. Và tôi nghĩ là Việt Nam, tôi nói thí dụ như là cái quyển sách này là cái quyển sách mà họ đã làm từ 12 năm trước, học dễ thôi, nhiều lắm, tôi có hàng đống. Và tôi tin là như vậy là Học viện Hồ Chí Minh họ cũng có nhiều những quyển sách như này, nhưng mà họ chỉ không tự học thôi.
Vâng. Thưa bà, quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề, bàn tròn thứ ba, bàn tròn đặc biệt của VOA tiếng Việt với các khách mời của chúng ta tham gia chương trình đang bình luận về cái chủ đề tức là cái xây dựng nhà nước pháp quyền rồi thì cải tổ chính trị đấy và cái nhu cầu đối với Việt Nam. Thì tiếp sau ý kiến vừa rồi của luật sư Đài rồi thì ý kiến của tiến sĩ Phạm Quý Thọ thì không biết là phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nhà nghiên cứu chính sách công từ Bộ Kế hoạch Đầu tư đấy, nội đấy thì có muốn bổ sung gì thêm hay không ạ? Xin mời ông.
Cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi tiếp lời luôn, nhưng mà tiếp lời theo cái ý mà chúng ta về khía cạnh cái cách làm một chút, cách xây dựng nhà nước pháp quyền. Thứ nhất ấy, là chúng ta từ lâu chúng ta biết là có hai cách tiếp cận. Một ấy, là từ bên trên. Như thế là anh luật sư Đài thì rồi tiến sĩ khoa học Nguyễn Nga nói rồi, rõ ràng làm từ trên lên trên mất 2 tháng thôi. Và cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết là nó chứng minh ra rất nhiều nước Đông Âu là người ta có làm như thế, có cái chương trình
không,
như thế.
Anh Thọ, tôi không chủ trương từ trên xuống.
Không, tức là một ý, tôi sẽ phân tích tiếp cái ý này. Ý thứ hai ấy là từ dưới lên, tức là trong cái đổi mới 1986 ấy, là chúng ta biết là làm tiệm tiến, làm dần dần từ dưới lên, tức là có nghĩa là từ cơ sở kinh tế lên. Thì bây giờ tôi nói là cả hai thứ là đều đương khủng hoảng rồi. Một là dưới thì kinh tế thị trường nó thúc các ông rồi, và ông không thể trốn được nữa rồi, và cuối cùng vẫn là dần dần nó sẽ phải đi đến là một cái thể chế chính trị nó phù hợp với các cái thể chế kinh tế, mà đây là kinh tế thị trường. Còn ông muốn nắn cái kinh tế thị trường định hướng sâu chủ nghĩa thì chúng ta bàn ở một cái khía cạnh khác. Ý thứ hai nữa là từ trên thì tôi nói là như thế này. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Nga là nói là rất nhiều thứ rồi, sách vở rồi các thứ nó bày sẵn rồi, cho nên bây giờ chỉ có một cái chương trình làm. Thế thôi, ra một cái chương trình, trong đó ban hành luật như thế nào, rồi chương trình cải tổ như thế nào, rồi vân vân. Sách chính là của Đảng Cộng sản xuất bản chứ không phải là của nhà nước Việt Nam xuất bản, chứ không phải là sách phản động gì. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Nga nói như vậy, nhưng tôi chỉ nói như thế này, bổ sung một ý này là ở đây cải cách từ bên trên có nghĩa là gì? Như là Nietzsche hoặc là Côn Trung hay nói rằng là gì? Đấy là nhà triết học Đức. Anh Đài phải nghiên cứu cái này. Ông ấy nói rằng là người ta ấy là theo đuổi quyền lực còn hơn cả hạnh phúc. Người ta theo đuổi quyền lực hơn cả hạnh phúc. Thế bây giờ chúng ta mới soi cái tháp quyền lực ở Việt Nam ấy. Dần dần chúng ta thấy rõ ràng là như thế rồi. Gì anh tiến sĩ Quảng cũng đang có nói là độc tài hay là gì chứ nữa, rồi cái tháp quyền lực của chúng ta càng ngày nó càng nhọn lắm. Cho nên là chúng ta thấy ở trên, mà tôi thấy cái điều này rất là đúng. Trước kia thì chúng ta thấy là các cái diễn văn của thủ tướng này, rồi chủ tịch quốc hội này, thế rồi chủ tịch nước này thì cũng là phát biểu bình thường thôi, hay nhắc đến chủ tịch Hồ Chí Minh, tức là cái nơi người ta tôn thờ, người lãnh tụ người ta tôn thờ. Nhưng gần đây tôi thấy là luôn luôn nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cái đó là phải xem là cái vai trò cá nhân như thế nào. Cho nên là bây giờ ấy, là rất khó mà có thể nói rằng là nó không tuyệt đối hóa quyền lực được. Đó, cái đó là chúng ta phải nghiên cứu, phải xem xét, tức là cái quyền lực, người ta, con người nó theo đuổi quyền lực còn hơn cả hạnh phúc. Đấy là cái bản chất của con người. Đó, thế thì bây giờ như thế này, một ý nữa tôi bổ sung thêm ý của anh Quân, của luật sư Lê Quốc Quân. Chúng tôi cũng nghiên cứu ý của anh rất là kỹ, thì thôi thì mình không chỉ dẫn ra những cái các cái nhà tư tưởng của thế kỷ 16, 17 từ Thomas Hobbes rồi cho đến vân vân cho đến Montesquieu mà chúng tôi ở học viện hành chính cũng giảng rồi, cũng tôn thờ ý chí chung rồi vân vân thôi, nhưng cái đấy thôi. Bây giờ tôi chỉ nói cái ý như thế này để chúng ta liên hệ với cái tình hình thực tế như thế này. Khi mà cái chính quyền khi mà các ông ấy không hình dung ra chủ nghĩa cộng sản, không hình dung ra một cái nhà nước, ngay cả Lenin nói về nhà nước và cách mạng ấy, thì cũng ông không hình dung ra cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nó thế nào đâu. Thế nên nhưng mà nó cứ, chúng ta nhớ là cái nội chiến rất ác liệt của Nga từ năm 17 cho đến 23, 24 đấy. Sau đó thì các ông ấy bí quá, các ông phải là đổi mới cái chính sách kinh tế mới rồi vân vân. Rồi chúng ta thấy diễn biến như thế này, để anh Quân thử chia sẻ cái ý này, là sau đó thì Stalin nó thâu tóm ấy. Chính quyền ông Lenin thì ông nói như này, là cả chính quyền thuộc về người dân. Nhưng mà ông ấy đến năm 24 thì ông chết rồi. Lúc ấy có hơn 50 tuổi rồi. Cho nên ông cũng không hình dung ra là cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nó thế nào cả. Thế nhưng mà như thế này, chúng ta thấy là nó sụp đổ này. Stalin nó độc tài đến mức độ tức là khi năm 53 ông ta chết ấy, là không biết là người kế vị là như thế nào. Liberia lúc đấy tôi học Nga 10 năm cho nên tôi đọc rất kỹ cái này, cái thành trường của Stalin. Thì chúng tôi mới thấy rằng là lúc ấy là khủng hoảng rồi. Tức là người ta không hình dung ra nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nó thế nào cả. Nhưng mà Stalin nó cứ như thế. Sau đó thì bắt đầu cải cách từ Khrushchev cho đến Gorbachev, một cái thời kỳ chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh chúng ta gọi là lần thứ nhất ấy. Và tôi có vừa viết một cái bài về chiến tranh lạnh lần thứ hai. Và chúng ta sẽ dự đoán xem. Nhưng ở đây nó có một cái điểm rất quan trọng về nhà nước pháp quyền, cái gọi là xã hội chủ nghĩa là như thế này. Khi mà anh dân chủ ấy, như là như luật sư Lê Quốc Quân nói, càng dân chủ bao nhiêu thì nhà nước nó càng yếu bao nhiêu, công dân nó càng mạnh bấy nhiêu. À, đấy là cái mà luật sư Quân nên đi sâu thêm cái này. Cho nên cái nhà nước dân chủ ấy là nó yếu lắm, nó chia rẽ, bởi vì là nghe anh có một nắm đấm thôi, bây giờ anh chia thành mấy cái nắm, chia cho bao nhiêu người, từ quyền lực kinh tế anh cũng chia này, thế rồi quyền lực chính trị anh cũng chia này, cho nên yếu lắm. Là người ta nói là gì, gọi là ở đây có một cái ý, tức là người ta nói rằng là cái chế độ dân chủ là nó chia rẽ lắm, nó ra quyết định chậm chạp lắm. Nhưng Stalin từ gọi là chủ nghĩa cộng sản này, sau đó thì nó quay gần như là toàn trị mà các anh nhắc đến ấy, trong đó có chủ nghĩa phát xít thì nó mạnh lắm. Ở Đức mới ở Ý là quyền lực nó thâu tóm hết, nó thâu tóm hết, cho nên cái nhà nước nó mạnh lắm. Có vẻ nhà nước pháp quyền không? Đấy, nó mạnh lắm. Và sau này Stalin thì áp dụng đúng như thế, mặc dù là, nhưng mà nó có một ý như thế này. Thì sau khi chiến tranh lạnh kết thúc ấy, thì chúng ta thấy rằng là người ta mới lại đổi mới, hay là ở Trung Quốc ấy, thì người ta cải cách và mở cửa ấy. Nhưng người ta vẫn giữ cái nhà nước, vẫn giữ cái chế độ gọi là toàn trị ấy, độc tài. Chắc là nó cứ biến đổi một tí so với George Orwell nhỉ, 1984. Tức là nó không có đổi mới một tí về nội dung, nhưng mà về cơ bản nó là như thế. Thế thì khi người cái này thì nó có một cái lối thoát này mà hiện nay người ta đang bảo vệ này. Nhưng mà chắc chúng ta phải nói một chủ đề khác. Tức là khi tôi làm cái này, nhưng mà tôi lại cho cái kinh tế thị trường nó ở bên trong lòng tôi. Tôi cho phép kinh tế thị trường nó phát triển. Và tôi hội nhập với cái kinh tế thị trường của thế giới. Và nó làm cho kinh tế nó tăng trưởng. Và nó tăng trưởng không ngắn đâu. Trung Quốc nó tăng trưởng thần kỳ luôn. Nó làm tăng trưởng mất 36, 37 lần hoặc là 40 lần trong 40 năm. Khủng khiếp luôn. Nó tăng trưởng từ $1,000 năm 1980. Thì thu nhập tổng thu nhập quốc dân ấy, mà bây giờ nó thành 18.000 GDP, khủng khiếp luôn. À, thế họ mới níu kéo vào cái này, họ mới níu kéo vào cái này, và họ bảo không, tôi vẫn có cái quyền cho người ta cái quyền tự do kinh doanh đấy chứ, hơn tất cả các cái quyền tự do khác mà chúng ta sẽ bàn về một cái thể chế pháp quyền dựa trên nhiều yếu tố, nhưng mà chúng ta sẽ nói sau. Nhưng đây có một cái yếu tố rất quan trọng là chính là người ta lợi dụng cái sức mạnh của cái nhà nước và người ta làm bậy. Nga là điển hình, tức là nó hình như là chủ nghĩa cộng sản rồi nó dạy người ta cái cách cai trị rất là khủng khiếp. Cho nên Putin thì về sau này ở thì thôi, dân chủ ta cứ cho mày đã đảng đã điếc, bây giờ còn cái gì đâu, sau một thời gian tấn công thì không còn cái gì. Thế còn mấy anh dân chủ thì anh bảo ôi giời, kiểu gì dân chủ nó cũng phát triển kinh tế, nó cũng làm cho thay đổi dân chủ rồi thay đổi chính trị, nhưng không, nó có một cái cách khác. Và cái cách đấy là gì? Đó là Trung Quốc, yếu tố Trung Quốc rất mạnh. Nó gọi là nó lập luận hẳn là các đặc trưng của Trung Quốc, phát triển chủ nghĩa xã hội theo đặc trưng Trung Quốc, mà trong đó lúc nào tôi sẽ nói lại cái vấn đề này, là nó có tạo ra một cái con đường phát triển thứ ba, và họ lập luận là nói, có lý luận là nói sửa đổi chủ nghĩa Mác như thế nào, hoặc là cải biến chủ nghĩa Anh như thế nào để người ta yên tâm cai trị chứ. Cái đó là cái rất là quan trọng, và chúng ta cần phải gọi là đào sâu thêm để chúng ta góp ý vào những cái điểm mà nó là yếu nhất hiện nay. Chẳng hạn như tôi nói một ý nữa là cái tham nhũng hiện nay, người ta cũng bảo rằng là tôi đang chống tham nhũng đấy chứ, chống ác liệt, mà thậm chí là cái gì, cái đấy là một cái cách giải trình trách nhiệm minh bạch. Tôi minh bạch tất cả các cái vụ tham nhũng này, nào tài sản nào, rồi bao nhiêu quan chức rồi vân vân, đấy là tôi giải trình, đấy là cái nguyên tắc thứ tư của chế độ dân chủ đấy. Có nghĩa là đấy tôi cũng giải trình, nhưng mà tôi giải trình theo cách của tôi. Cho nên là họ phải có một cái triết lý để họ yên tâm cai trị, yên tâm trong cái nháy, tức là yên tâm giữ quyền lực. Đấy chính là những cái điểm mà chúng ta cần phải tiếp tục bàn lúc khác. Xin rất là cảm ơn các quý vị.
Vâng, chúng tôi xin nhắc lại cái phần cái câu hỏi, một cái nội dung chính ở đây để luật sư cũng có thể bình luận vào được luôn thì rất là quý. Đó là với cái cải tổ chính trị đấy, cái nhu cầu cải tổ chính trị ở Việt Nam bây giờ đấy, cho nên nếu có như thế thì cái ưu tiên, cái biện pháp, cái chính đấy, cái cách thức và cái bước đi khởi đầu hay là then chốt nếu có mà nên làm ấy, và cần phải làm thì nó là cái gì? Xin mời luật sư Lê Quốc Quân tiếp tục. Chúng tôi không nghe thưa luật sư Quân ạ. Ông có thể bật tiếng lên không?
Tức là tôi biết rằng là vấn đề này là thời gian thì không còn nhiều, mà vấn đề này là vấn đề rất là lớn mà mình cũng không thể trình bày ngay. Nhưng tóm lại thì tôi thấy rằng là tôi nghe anh luật sư Nguyễn Văn Đài cũng như tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói, thì tôi thấy rằng là những cái biện pháp chẳng hạn như là thay đổi tên nước, thay đổi tên đảng, cải cách, sinh ra luật hội, mở rộng tự do dân chủ, hay thay đổi cả cái sau này là đa nguyên đa đảng, tất cả những cái đấy, thì đấy là tất cả những cái điều mà tôi nghĩ nó sẽ không xảy ra. Nó không xảy ra. Còn cái ý của anh Phạm Quý Thọ á, là có thể có, nó rất thực tiễn và tôi cũng đã tìm hiểu khá là sâu để mà thấy rằng là họ đang đi tìm được một con đường, một cái ngách để đi ra. Lý do tại sao khó thể hiện được thế này này, nó nằm về thuộc về bản chất quyền lực của nhà nước. Ví dụ có người hỏi tôi nhà nước Việt Nam bây giờ là theo mô hình gì, theo nhà nước gì, thì rõ ràng chúng ta phải trả lời đó là mô hình tổ chức nhà nước cộng sản. Bởi vì ấy, mô hình không phải là mô hình tổng thống, không phải là mô hình đại nghị, cũng không phải là mô hình gọi là hỗn hợp, mà là một mô hình xét về mặt bản chất. Ngay trong điều 2 người ta nói rằng là gì? Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Thế thì nếu như chúng ta tiến hành những cái biện pháp chẳng hạn như thay đổi tên nước, thay đổi tên đảng, cải cách, rồi mở rộng dân chủ, rồi phân chia quyền lực, rồi tất cả những cái đó là nó phá vỡ toàn bộ cái cấu trúc của nhà nước mà họ đang nói ra. Bởi vì cũng ngay tại điều 2 là Tôi nói không đấy bởi vì tôi nói theo thì nhưng tại điều 2 nó nói rằng là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Họ ghi tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Rõ ràng là như vậy. Và quyền lực này á, thuộc về nhân dân thì lại được thông qua một cái cơ chế mà cơ chế này là cơ chế dân chủ đại nghị, gọi là gần như kiểu là đại nghị, không phải dân chủ nhưng mà là thông qua 500 đại biểu quốc hội. Và 500 đại biểu quốc hội này thì Đảng Cộng sản cử ra. Thực ra loài người cũng đã từng có những dân chủ trực tiếp. Ngày xưa thành bang Athens đã từng, thời Aristotle là đã từng có 5.000 người giơ tay trực tiếp. Và như bây giờ không thể tổ chức được hàng triệu người như vậy, cho nên người ta phải tổ chức đại diện. Và cái đại diện của Việt Nam là đại diện bằng 500 đại biểu quốc hội. Và cái khái niệm là của dân, do dân và vì dân được chuyển giao cho 500 người. 500 người này mới ban hành pháp luật, mới thể hiện ra một cái ý chí pháp luật trên cao nhất. Và như anh Quang A nói, tức là luật trị là đúng, là rất pháp quyền. Nhưng mà khổ cái là thế này, cái 500 người đó không phải là được chuyển giao quyền lực chính đáng từ tất cả những công dân đi bầu ở Việt Nam bằng ý chí tự do và bằng lá phiếu, mà bằng ý chí của Đảng Cộng sản, của mà thậm chí của một số cán bộ cấp cao rất nhỏ của Đảng Cộng sản. Chỉ một số cán bộ cấp cao rất nhỏ, khoảng 120-180 người của Ủy viên Trung ương mới gợi ý, mới lựa chọn, mà bây giờ họ đã làm quy hoạch rồi. 3 năm tới họ đã làm quy hoạch là 500 người đó là 500 người đại diện cho toàn bộ ý kiến của nhân dân. Như vậy thì Đảng Cộng sản đã là nằm ngoài hoàn toàn về cái quá trình thiết lập ra luật. Không phải là nằm ngoài mà họ nằm trên, chứ không nhốt được lại. Nói như ông Trọng nói là đã nhốt quyền lực vào, hay nhốt nhà nước vào trong pháp luật, thì rõ ràng là phải pháp quyền, là phải rule laws, là luật phải trên cùng. Và luật trên cùng này thì phải được ban hành bởi một cái quy trình, bởi các ý chí độc lập của nhân dân. Và như vậy mới xảy ra cái dân chủ tự do hoàn toàn. Do vậy, để chúng ta nói rằng là gì, những cải cách chẳng hạn như thả hết tù nhân chính trị, ghi nhận quyền sở hữu đất đai, đổi tên đảng, đổi tên nước, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tất cả những cái chuyện đấy ấy, là Đảng Cộng sản đang mạnh như thế này, thì Đảng Cộng sản khôn ngoan có thể tiến hành từ từ. Nhưng mà như thế có nghĩa là họ từ bỏ hoàn toàn khái niệm xã hội chủ nghĩa, họ từ bỏ hoàn toàn điều 4 của hiến pháp, và như vậy là không còn có cái mô hình nhà nước cộng sản xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nữa. Đấy, còn anh Thọ có nói về vấn đề ở Trung Quốc, họ đang tìm lối đi, và Việt Nam hoàn toàn theo mô hình của Trung Quốc, họ đang đi theo đấy thôi. Họ đứng thiên theo và họ tự hào về việc đó. Nhưng tôi biết được rằng là gì, cái đó như nhiều lần đã khẳng định là tiếp tục dẫn đến bế tắc. Bởi vì Trung Quốc bây giờ cũng bế tắc. Và Trung Quốc họ bế tắc rất chân thành. Họ nói rằng là chúng tôi dò đá qua sông, chúng tôi cứ đi thế thôi. Bởi vì thấy rằng các mô hình tổ chức quyền lực nhà nước ở trên thế gian này cũng đang bị vướng mắc. Ngay tại Mỹ, nếu các định chế không đủ mạnh thì một thằng độc tài lên, thậm chí nó có thể cướp được luôn cả cái chính quyền. Bởi vì thế này, càng dân chủ thì rõ ràng là nhà nước nó càng nhỏ, càng mạnh. Nhưng may thay, ví dụ như ở Hoa Kỳ ở đây là nó luôn có hai đảng mạnh. Cái đảng Cộng Hòa bao giờ cũng mong muốn có một nhà nước nhỏ. Trong khi đó đảng Dân Chủ mong muốn có một nhà nước to. Nó như thế, và nó chế ngự, nó kiềm chế, nó đối trọng lẫn nhau, nó bổ sung cho nhau, nó học hỏi lẫn nhau thì nó mới tiến bộ. Thì câu chuyện ở đây là gì? Theo tôi ấy, họ không thể từ bỏ cho đến khi nó hoàn toàn sụp đổ. Hoặc là họ từ bỏ một cách có định hướng chuẩn bị. Và lúc đó là chấm dứt hoàn toàn cái mô hình nhà nước cộng sản ở Việt Nam, mà phải sang một mô hình tư bản, tự do, dân chủ như hiện nay ở trên thế giới. Đó là một nguyên tắc, một cái triết lý rất rõ ràng, theo nhận thức của tôi. Xin cảm ơn.
Vâng, thế là bây giờ thì cái phần kết thúc của chương trình rồi, chúng ta còn có một vài phút nữa đó. Thì trước khi có lẽ chúng tôi mời đại diện hai ý kiến của các vị khách hôm nay rồi, thì sẽ mời luật sư Đài và tiến sĩ Quang Vinh Quang Hà để quý vị có thể nói một cách ngắn gọn. Thế nhưng mà trước khi chúng tôi mời đấy, thì chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị rằng là cái chương trình này, như các vị khách cũng đã nói ấy, là cái chủ đề này nó có thể là sẽ không thể nào mà giải quyết được trong một cái cuộc thảo luận như thế này, mà có thể là cần phải có thêm những cái cuộc luận nữa, có phải không ạ? Đó, vâng, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng, nếu có thể có điều kiện làm việc đó thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là sẽ tổ chức cái như vậy. Thì cũng trong những dịp tôi cũng nhận được một số những cái ý kiến đó, thì vâng, thì họ có nói tức là như thế này, người ta nói rằng là hiện nay đấy thì dường như là ở Việt Nam có rất là nhiều luật, đấy là một ý. Thứ hai nữa là ở Việt Nam đấy, các cái quan chức ở Việt Nam và ban lãnh đạo này nọ, thì rồi các cái nhà tư vấn của họ, họ đọc rất nhiều, họ tham khảo rất nhiều các thứ, vân vân này nọ cái khác. Thế nhưng mà dường như là có một cái bức tường nào đó, đó là cứ nói từ đó và nó dội lại thôi, nó không vượt qua được. Và nhiều người còn nói rằng cái đó nó còn xảy ra như là anh Quân cũng đề cập đấy, tên số quốc gia chẳng hạn, như bên Trung Quốc hay là thậm chí bên Cuba hay là bên thậm chí bên Lào ngay sát Việt Nam, chưa nói đến Bắc Triều Tiên dân này nọ, thì là nó có cái dường như có cái bức tường nào đó để nó chặn cái chuyện đó lại. Thì cái nguyên nhân đó là cái gì thì ban nãy là các vị khách cũng đã có đề cập, thì đấy là một cái yếu tố. Điều tiếp theo nữa, người ta cũng nói là dường như là ở ít nhất ở hai nước chẳng hạn như là Trung Quốc rồi thì Việt Nam, thì bên cạnh cái chuyện tức là làm cái điều khó hơn đó là phải làm những cái chuyện như là cải tổ chính trị rồi thay đổi cái nọ cái kia khác để nó đi đến những gọi là gốc rễ căn cơ các vấn đề đấy, thì họ làm cái dễ hơn là gì, là đánh tham nhũng, mà thậm chí là người ta đánh tham nhũng một bên thôi đấy, thò tay vào trong chuồng gà nhà bắt con gà nào mà mình không thích là thế thôi, làm cái dễ. Còn là như là sư quân cũng có nói là mang chất giải trí này nó khác, thế còn cái việc khó thì họ nói là có khi là tránh hoặc là né hay như thế nào đó. Thì đấy là một vài cái ý kiến mà có thể là sẽ thảo luận tiếp theo. Thì quay trở lại với chủ đề thế này, thì không biết là quý vị đã nghe tất cả những người khác và đã nói trước, các vị khách khác nói trước, thì nếu có một điểm gì mà muốn chốt về cái chuyện như này đấy, về cái câu chuyện là cái nhu cầu, cái bây giờ nhu cầu rồi thì cái cách làm, cái bước đi, cái ưu tiên đối với cái chuyện cái cải cách chính trị như thế này, trong đó có vấn đề về cái xây dựng nhà nước pháp quyền như thế này, thì nếu nó một điều mà là ưu tiên không thể không làm, thì có cái gì ông muốn chia sẻ thêm, xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, tôi chỉ chốt lại điểm cuối là gì, cái nhu cầu về cải cách chính trị cũng như cải cách nhà nước pháp quyền ấy, thì đương nhiên rồi, nó xuất phát từ phía Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như xuất phát từ phía người dân Việt Nam. Nhưng mà tôi ngược lại, ngày hôm nay là ngày 27 tháng 2, cũng là vào ngày này cách đây 14 năm, trong chuyến thăm Ấn Độ của ông, lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng đương trên cương vị là chủ tịch quốc hội, thì ông có trả lời một cái phỏng vấn của tờ báo Ấn Độ, thì phóng viên có hỏi là liệu rằng sau chuyến thăm này của ông từ Ấn Độ về Việt Nam ấy, ông có học cách cải cách nhà nước theo hướng đa nguyên đa đảng hay không, thì ông Nguyễn Phú Trọng nói gì, cái đó chúng tôi chưa nhìn thấy nhu cầu ở người dân Việt Nam đấy. Thì tiến sĩ Phạm Quý Thọ cũng có nói là có rất nhiều những yếu tố ở bên dưới, ví dụ kinh tế rồi vấn đề chống tham nhũng, vấn đề này khác, nó đang thúc đẩy để buộc phải cải cách nhà nước pháp quyền. Thế nhưng mà nó chưa phải xuất phát từ người dân Việt Nam, tức là gì, cái nhu cầu đó chỉ là vấn đề về kinh tế, vấn đề sức ép từ bên ngoài Việt Nam, rồi là một số những người quan chức cộng sản bên trên họ có thể nhìn thấy nhu cầu đó. Nhưng mà cái việc ấy mà cải cách nhà nước pháp quyền thực sự ấy, hay cái chính trị thực sự ấy, nó từ người dân Việt Nam, tức là gì, mỗi người dân Việt Nam cần phải nói lên tiếng nói của mình. Với cái truyền thông mạng xã hội hiện nay á, thì người dân Việt Nam quyền rất là tự do, không phải tự do mà rất là dễ dàng để có thể biểu hiện cái mong muốn của mình. Ví dụ như bây giờ có khoảng 60 triệu người Việt Nam họ sử dụng các mạng xã hội Facebook ạ, họ chỉ cần nói một câu là gì, chúng tôi bây giờ muốn một cái cải cách chính trị, muốn không thể có chế độ một đảng, tôi muốn đa đảng thôi. Thì đấy là cái nhu cầu của dân, tôi nghĩ là gì, với cái mong muốn của dân ấy, thì luật pháp Việt Nam tuy rằng ấy, họ có hạn chế rất nhiều những tiếng nói được, nhưng mà chưa bao giờ họ trừng phạt một cái người nào khi người ta thể hiện cái mong muốn. Tức là có những người ta thể hiện là mang tiếng đối lập, ví dụ tôi đòi đa đảng, đấy là cái không chỉ là mong muốn mà là cái hành động của tôi là như thế. Nhưng mà nếu như tôi chỉ là tự ước mong ở một nước Việt Nam có chế độ đa đảng, thì tôi nghĩ rằng là không ai bị trừng phạt về điều đó. Nếu như cả hàng chục triệu người Việt Nam đều viết trên Facebook của mình ấy, là gì, tôi mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam hãy tôn trọng cái quyền đa đảng của người dân đi, đơn giản như vậy thôi. Và với 60 triệu ý kiến của người dân được chuyển đến mạng xã hội ấy, tôi tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ phải lắng nghe, chứ họ không thể coi thường ý kiến, ví dụ ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân, ý kiến của ông tiến sĩ Quốc Quang A, là ý kiến của luật sư Nguyễn Đài ấy, họ sẽ không nghe đâu. Nhưng mà với ý kiến của 60 triệu người dân thể hiện đó, họ sẽ phải nghe, và nếu họ nghe họ sẽ phải lĩnh hậu quả thôi, cái gì đến thì sẽ phải đến. Tôi chốt lại như vậy.
Ý ông muốn nói tức là cái nhu cầu người ta tên về tư tưởng rồi thì là đa đảng chính trị đối lập, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Giờ chúng tôi xin mời tiến sĩ học Nguyễn Quang A.
Tôi nghĩ là cải cách chính trị trong đó có xây dựng nhà nước pháp quyền, mà lại trong đó thì có cái chuyện tam quyền phân lập cũng như là đa đảng chính trị, thì nó cần một mặt là từ dưới lên, từ bên ngoài ép vào và từ trên xuống. Nếu mà những cái lực đấy nó hợp lực được với nhau và người dân hiểu được những cái chuyện như vậy, cũng như là quan chức có thể không hiểu kỹ thì cũng phải hiểu võ vẽ, là cái chuyện như thế là tốt cho chính họ, là tốt cho đất nước. Và chừng nào người dân mà không lên tiếng, chừng nào ở bên ngoài mà không gây sức ép, thì tôi nghĩ rằng không bao giờ họ tự làm đâu. Thế là như vậy là gì? Cái mà gọi là gì? Trên xuống là nghe rất là hay. Ở Đài Loan, cái thời đấy cũng phải là sức ép vô cùng từ bên dưới. Ở Philippines, chế độ độc tài của ông Marcos bố cũng chỉ thay đổi khi mà như vậy là gì, là số rất là đông người dân tham gia vào cái việc đòi hỏi dân chủ. Thế thì ở đây cái việc mà thay đổi chính trị ở Việt Nam cũng phải như vậy, không thể khác được. Chúng ta chỉ có hy vọng tức là gì, là những cái sự đòi hỏi đấy cố gắng làm thế nào để bằng cái khai dân trí, trong đó có một bộ phận là dân, tức là những người mà làm quan cũng là một cái phần nhỏ của dân thôi, họ cũng hiểu được ra, và với cái sức ép từ dưới lên, từ bên ngoài vào, và họ hiểu ra thì họ làm từ trên xuống, thì lúc đó sẽ là làm được. Tất nhiên tức là gì, là không dễ một chút nào, không dễ một chút nào, nhưng mà thiếu cái sự áp lực của người dân. Cái khía cạnh đấy là anh Đài cũng vừa mới nói. Thì tôi nghĩ tức là gì, là người dân ở trong nước từ dưới lên, quốc tế, áp lực về kinh tế của các nước, rồi đòi hỏi của các nước. Vì các ông chính ông đã ký cái này 40 năm rồi mà ông cũng chịu làm. Thế thì gần ra cái thể thống gì nữa, vân vân và vân vân. Và như thế thì để khai minh cho một số người lãnh đạo. Nhưng tôi nghĩ tức là gì, là cái chuyện chính sách của các cái tổ chức xã hội dân sự về chính sách đảng vận là quan trọng lắm. Tức là phải vận động bản thân những cái ông đảng ấy, là ông ấy hiểu ra vấn đề. Nếu mà ông ấy làm được thì trên xuống thì rất là tốt. Nhưng mà không có sức ép bên dưới thì không có cái chuyện từ trên xuống đâu.
Vâng. Thế và vừa rồi thì bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi biết là vẫn có thể du di thêm một vài phút nữa. Thì nếu có thể ngắn gọn được thì chúng tôi xin mời quý vị biểu. Có lẽ là vâng, chúng tôi thấy là sư Lê Quốc Quân giơ tay, xin mời ông.
Tôi thì nhớ nhắc câu hỏi của Quốc Phương thì phải bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ là phải bắt đầu từ cái việc tự do ngôn luận, và sẽ để một số năm để cho có tự do ngôn luận, rồi mới dần dần nhân dân được hiểu hơn, khai dân trí và tự hiểu biết, sau đó rồi mọi việc nó sẽ cứ theo dần dần.
Vâng, không biết là có gì không ạ, muốn nói thêm gì một điều không ạ? Vâng, dường như là ông Thọ không muốn nói thêm. Vâng, thế thì ý kiến vừa rồi của luật sư Lê Quốc Quân và trước đó là của tiến sĩ Hoàng Công Nga và luật sư Nguyễn Văn Đài trong cái câu hỏi cuối cùng ấy, thì cũng đã khép lại chương trình bàn tròn chuyên đề, bàn tròn thứ ba ngày hôm nay của VOA tiếng Việt. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ đấy của VOA tiếng Việt xin được trân trọng cảm ơn quý vị khách mời, tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang A, phó giáo sư Phạm Vĩnh Thọ, luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Nguyễn Văn Đài, người có mặt trong studio ngày hôm nay của chúng tôi đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình này. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã dành thời gian theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn.
Kinh cảm như vậy là gần 2 giờ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.